Chương 109. Đông tà tây độc, nam đế bắc cái, tề tụ một đường. Đây là vị bạch mi tóc trắng trung niên hòa thượng, liếc mắt nhìn lên trên, đó là loại kia phi thường hòa ái đắc đạo cao tăng bộ dáng. Tính danh: Nhất Đăng, Đoàn Chí Hưng. Thân phận: Nam đế. Tu vi: Đại tông sư viên mãn. Mục đích: Hóa giải quá khứ ân oán. Nhất Đăng nhìn về phía bạch ngọc đài trước anh cô, sắc mặt rõ ràng hiện ra biến hóa, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Trong miệng chậm rãi phun ra bốn chữ: Đã lâu không gặp. Nhưng lúc này anh cô lại là triệt để điên cuồng, bước nhanh đi lên phía trước, nắm lấy Nhất Đăng thăng bảo, lạnh giọng quát lớn: Ngươi cái này hung thủ giết người, còn dám công khai xuất hiện, ngươi trả cho ta hải tử mệnh đến. Nàng âm thanh tràn ngập vô biên oán độc, âm lãnh đến cực điểm: Ta muốn giết ngươi, ta muốn ngươi cho ta hải tử đến mạng. Vây xem quần chúng thấy Nhất Đăng hiện thân, trong lòng hiếu kỳ gấp, cũng là nhao nhao mở miệng: Nhất Đăng đại sư, đây nữ nhân điên đến tuột cùng tình huống như thế nào? Đoàn người đều rất ngạc nhiên, ngươi cho chúng ta nói một chút thôi. Nhất Đăng đại sư, nữ nhân này cùng ngươi đến tuột cùng có gì liên hệ? Nam đế Đoàn Chí Hưng, không đúng, hiện tại nên xưng Nhất Đăng đại sư. Người này tại Nam Tông trong võ lâm rất có danh vọng, là tiếng tăm lừng lẫy đắc đạo cao tăng. Không chỉ có trừ bạo giúp kẻ yếu, phổ độ đám người, một thân y thuật càng là công tham tạo hóa, thủ đoạn vi phạm, chăm sóc người bị thương, người người tán dương. Dưới tình huống bình thường, Nhất Đăng đại sư chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn đến vô tội em bé chết ở trước mặt mình, mà khoanh tay đứng nhìn. Hiển nhiên, cái kia anh cô cùng Nhất Đăng đại sư giữa, tất có ân oán liên lụy. Đây trong lúc nhất thời, hiếu kỳ giả quả thật nhiều không kể xiết. Nên đón tất cả mọi người ánh mắt, Nhất Đăng đại sư khẽ than. Đi cái phần lễ, sau đó chậm rãi nói đến, 20 năm trước, đại lý quốc phát sinh chỉnh biến, đợi khôi phục lại bình tĩnh về sau, chúng đại thần khiêng lão nạp vì đại lý đế vương. Anh cô bản danh Lưu Anh, nàng là ta vương phi. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Nhất Đăng đại sư từng là đại lý quốc đế vương, đây điểm rất nhiều người đều biết. Hắn vì truy cầu võ đạo, đặt chân Nam Tống giang hồ, liền đem hoàng vị chuyển cho Đoàn Chính Minh. Ai ngờ cái kia Đoàn Chính Minh cũng một lòng truy cầu võ đạo, không hỏi quốc sự. Đương nhiên, trước mắt mà nói, đây không trọng yếu. Thế nhân giờ phút này chỉ để ý, anh cô lại từng là Nhất Đăng đại sư vương phi. Cái kia anh cô hài tử, không phải liền là Nhất Đăng đại sư hài tử. Vị này phổ độ thế nhân đắc đạo cao tăng, mà ngay cả mình nhi tử đều không cứu, đây là cái gì tình huống? Mang theo nồng đậm nghi hoặc, các phương võ giả lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía giữa sân. Nhất Đăng đại sư âm thanh còn đang tiếp tục, 19 năm trước, bên trong Thần Thông Vương Trùng Dương đi vào đại lý, cùng lão nạp luận đạo, ta hai người gặp nhau hận muộn, trò chuyện với nhau thật vui, đóng cửa luận đạo một tháng có thừa. Ai ngờ, nghe đến đó, anh cô sắc mặt ngưng tụ, âm thanh rõ ràng có chút bối rối, Đoàn Chí Hưng, ngươi nói chuyện này để làm gì? Nhất Đăng đại sư ngữ khí bình tĩnh như trước, muốn giải quyết quá khứ ân oán, nhất định phải đến làm cho thế nhân biết được toàn bộ quá trình. Cái kia đoạn quá khứ, hắn cũng không muốn đề cập, nhưng cho đến ngày nay, đã là lại không có cách nào che giấu. Anh cô ánh mắt lạnh lẽo, tốt, vậy ngươi liền tiếp tục nói. Liên để người trong thiên hạ này đều đến phân xử thử. Từ đầu đến cuối, nàng đều tin tưởng mình không có bất kỳ cái gì sai lầm, sai chỉ có Đoàn Chí Hưng. Dù là quá khứ tất cả bị thiên hạ người biết được, lại có thể thế nào? Hòa hoan phúc chốc, vị kia đã từng đại lý quốc đế vương, chính là mở miệng lần nữa. Ai ngờ, Vương Trùng Dương đồng hành sư đệ Chu Bá Thông, cùng ta vương phi anh cô, bọn hắn hai người cũng gặp nhau hận muộn, trò chuyện với nhau thật vui, đóng cửa luận đạo một tháng có thừa. Đợi Vương Trùng Dương cùng Chu Bá Thông sau khi rời đi, anh cô mới phát hiện mình đã mang thai. Nàng tuy có sai, có thể lão nạp cuối cùng không đành lòng, liền cho phép nàng trong hoàng cung an tâm dưỡng thai sinh con. Nói đến đây, Nhất Đăng đại sư thần sắc rõ ràng có chút cô đơn. Thế sự khó liệu. Về sau, Thiết trưởng thủy thượng phiêu cựu thiên nhận muốn nhập đại lý đánh cắp võ học, hắn không phải lão nạp đối thủ, liền binh đi hiểm chiêu, lấy độc môn công pháp, đem anh cô vừa ra đời một tháng hải tử đả thương. Hải tử kia chỉ có ta có thể cứu, nhưng nhất định phải tiêu hao hơn phân nửa nội lực, chốc lát ta hao tổn quá nhiều, cựu thiên nhận liền sẽ nhân cơ hội này giết vào hoàng cung, đến lúc đó sợ là sẽ máu chảy thành sông, tử thương vô số. Đây rõ ràng đó là âm mưu. Đối mặt cùng này, ta nhất thời khó mà hạ quyết tâm, xoắn suýt và vẩn, anh cô lại coi là ta không muốn cứu rút, trực tiếp đưa tay đem hải tử kia một trường vỗ chết, sau đó mang theo ngập trời oán hận rời đi. Đây đoạn quá khứ cũng là Nhất Đăng khúc mắc, hắn quyết tâm ném rơi hồng trần quá khứ, xuất gia vì tăng, liền cùng việc này có cực lớn liên lụy. Bây giờ nói ra, chỉ cảm thấy trong lòng hòa hoãn không ít. Các phương võ giả đều còn không có phản ứng gì đâu, cái kia anh cô lại trước một bước lạnh giọng mở miệng. Đoàn Chí Hưng, ngươi đem ta cưới trở về hoàng cung làm phi, lại một lòng nghiên cứu võ đạo, không cùng ta hoan hảo, ta là bình thường nữ nhân, ta cũng biết cảm thấy trống rỗng, tịch mịch, cảm thấy lạnh. Tại cái kia thâm cung đại viện bên trong, ta thậm chí ngay cả cái nói chuyện người đều không có. Những này ngươi có thể từng quan tâm tới. Chu Bá Thông có thể cho ta mang đến sung sướng, mang đến yêu, mang đến chưa bao giờ có trải nghiệm, ta chỉ là phạm đại đa số nữ nhân đều sẽ phạm sai, vì cái gì không thể tha thứ. Anh cô âm thanh càng âm lãnh, càng băng hàn, tốt, liền xem như ta có lỗi với ngươi, nhưng ta hại từ đâu? Hắn vừa mới xuất sinh, ta chỉ là muốn hắn còn sống, hắn có lỗi gì? Ngươi nói a, hắn có lỗi gì? Vô luận ngươi ngôn ngữ đến cỡ nào hoa lệ, lấy cớ đến cỡ nào hoàn mỹ, đều không thể cải biến, ngươi giết nhi tử ta sự thật. Ngươi chính là hung thủ giết người. Nhìn qua ở trong sân nổi điên anh cô, chúng võ giả con mắt trừng giống như trung đồng, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Thậm chí, có không ít người cũng hoài nghi mình là nghe lầm. Đợi xác nhận mình không nghe lầm, không nhìn lầm về sau, các phương võ giả người đều tê, nhà ai chuồng heo không đóng kỹ, đem cái đồ chơi này cho thả ra làm người buồn nôn. rõ ràng là ngươi tiện nhân kia không biết kiểm điểm, thủy tính dương hoa, cùng người tư thông, hồng hạnh xuất tưởng, vẫn còn không biết hối cải. Thân là đại lý vương phi, lại mang thai người khác tiệt chủng, còn muốn nhất đăng đại sư tới cứu, mặt đâu? Mặt cũng không cần. Nhất đăng đại sư liền xem như giết tên nghiệt chủng kia, còn có ngươi cùng gian phu Chu Bá Thông, đây đều là bình thường. Đại lý vương phi đều như vậy ưa thích hồng hạnh xuất tưởng sao? Chờ sau này Đoàn Dự lên làm hoàng đế, ta phải đi thử xem. Có trong nháy mắt, bọn hắn thậm chí đang hoài nghi, trên sân vật kia đến cùng phải hay không người. Nôn ngữ hành vi, thật sự là người tiên. Nàng trời sinh tính phóng đãng, hồng hạnh xuất tưởng, mang thai người khác chi tử, không có bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước đều coi là tốt. Nhất đăng đại sư không những không trách tội, ngược lại còn cho phép nàng trong hoàng cung dưỡng thai sinh con, đây đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Có thể đây anh cô còn trách nhất đăng đại sư không có cứu nàng nhi tử, thật là mặt cũng không cần. Người cũng không nói không cứu, chỉ là đang do dự, hài tử kia là chính nàng giết, không oán người được. Mấu chốt nhất là, đã thương hài tử người, là cái kia cầu thiên xích, nàng không đi tìm kẻ cầm đầu, nhưng thủy chung níu lấy nhất đăng đại sư không thả. Đây rõ ràng đó là đang khi dễ người thành thật. Trên sân, cho dù bị ngàn người chỉ trỏ, vạn người thoá mạng, anh cô nhưng vẫn là kiên trì ý mình, cho là mình không sai. Nàng vẫn còn tiếp tục tranh luận, rất có khẩu chiến quần nho chi tư thế. Đoàn Chí Hưng thấy sinh tử không cứu, đó là ngươi sai. Ta hải tử nếu không phải là lưu tại hoàng cung, lại sao có thể sẽ bị cái tiêu cựu thiên nhận để mắt tới? Ta thậm chí hoài nghi, ngươi chính là không quen nhìn mẹ con chúng ta, muốn mượn cựu thiên nhận tay, đem chúng ta diệt trừ. Ngươi âm hiểm xảo trá, dối trá đến cực điểm. Ngươi thật là ác độc tâm a. Nhất đăng đại sư khắp khuôn mặt là cô đơn, anh cô, năm đó sự tình là ta thật xin lỗi. Kỳ thực, ta không có ý định thấy chết không cứu, chỉ là ngươi quá mức xúc động, căn bản là không có cho ta cân nhắc cơ hội. Anh cô khẽ vây áo bảo, mặt đầy phẫn nộ, lời hay ai không biết nói. Ngươi, lời còn chưa nói hết, đột nhiên có đạo âm thanh xuất hiện, đem ngôn ngữ xáo trộn. Anh cô đúng không? Ngươi cũng chính là khi dễ hòa thượng trung thực, nếu là gặp phải ta, nhất định phải đem tiện chủng kia luyện thành thuốc người. Về phần ngươi, đã như vậy không chịu nổi tình mình, ngược lại là có thể đem ra cho ta hai đầu bảo bối tìm kiếm việc vui. Các phương võ giả nhao nhao chuyển qua ánh mắt, chỉ thấy hai bóng người xuất hiện tại lầu hai lối đi nhỏ chỗ. Đi đầu người là vị trung niên nam tử, người mặc trường bào màu xanh lục, trong tay nắm căn màu bạc đầu rắn quái trượng, khuôn mặt bình tĩnh, khỏe mắt tấm lãnh, tựa như là đầu phong mang nội liễm rắn độc. Tính danh: Âu Dương Phong. Thân phận: Tây Độc. Tu vi: Đại tông sư viên mãn. Mục đích: Cầu cửu âm chân kinh. Vừa rồi mở miệng nói chuyện giả chính là đây Tây Độc Âu Dương Phong. Phía sau hắn còn đi theo vị người mặc cẩm bào, tay cầm quạt xếp tuổi trẻ nam tử. Tính danh: Âu Dương Khắc. Thân phận: Âu Dương Phong chi tử. Tu vi: Tông sư viên mãn. Mục đích: Cầu cửu âm chân kinh. Đám người còn chưa tới kịp suy nghĩ nhiều, lại có đạo âm thanh từ cửa chỗ vang lên. Nhất đăng a, như vậy cái cực phẩm, năm đó ngươi là từ đâu tìm đến? Khất cái ta đều nhìn không được. Đám người tâm thần ngưng tụ, nhao nhao trở lại ánh mắt, chỉ thấy vị lao khất cái vượt qua đám người, bước vào thiên cơ lâu bên trong. Quần áo rách tung tóe, ánh mắt lại sáng ngời có thần. Tay trái nắm căn màu lục gậy trúc, trên tay phải còn cầm cái màu đỏ bầu rượu, tại đi trong miệng rót rượu, tính danh: Hồng Thất Công. Thân phận: Bác gái. Tu vi: Đại tông sư viên mãn. Mục đích: Cầu cửu âm chân kinh, xem náo nhiệt. Bạch Ngọc đại trước. Đông Tà Hoàng Dược Sư cũng thực sự nhìn không được, thấp giọng mở miệng: Cái kia Chu Bá Thông bị ta nhốt tại Đảo Hoa Đảo 16 năm, cũng coi như cho ngươi mở miệng ác khí. Không cần quá mức cảm tạ, thiếu ta 10 người tình thuận tiện. Đang khi nói chuyện, Hoàng Dược Sư ánh mắt sắc bén đảo qua Âu Dương Phong cùng Hồng Thất Công, quả nhiên, hai cái này lao ra hỏa cũng tới. Chỉ là một lát sau, bốn người liền đã tề tụ đến Bạch Ngọc đại trước. Nhìn qua bốn bóng người kia, các phương võ giả trong lòng không khỏi kích động đứng lên: Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, lại tề tụ nơi này. Chiến trận này có thể so với Hoa Sơn Luật Kiếm. Nếu là bên trong Thần Thông Vương Trùng Dương cũng hiện thân tại Thiên Cơ Lâu, đó mới gọi là hoàn mỹ. Nam Tống Võ Lâm bốn vị tuyệt đỉnh đồng loạt xuất hiện, tuần vui này thật sự là càng ngày càng đặc sắc. Chương 110. Tứ tuyệt lẫn nhau xé, lẫn nhau vật trần. Bốn vị viên mãn đại tông sư tại Bạch Ngọc Đài trước giằng co, tràn ngập mùi thuốc súng. Bọn hắn tuy là nổi danh, lại lẫn nhau không để vào mắt, mỗi lần gặp mặt, kích cỡ tranh đấu tất không thể thiếu. Nếu không phải là thân ở Thiên Cơ Lâu bên trong, chỉ sợ sớm đã bắt đầu động thủ. Tương đối mà nói, Nhất Đăng tính tình coi như hiền hòa, rất nhanh liền đem ánh mắt chuyển tới phía trước, nhìn qua anh cô, nói khẽ: Người không thể một mực sống ở trong cựu hận. Lão nạp hôm nay đến đây, chính là muốn cùng ngươi triệt để cởi ra năm đó hiểu lầm, đến tột cùng cần lão nạp làm thế nào, ngươi mới có thể thả xuống chấp niệm. Nghe được lời này, anh cô còn tại trong lòng suy tư, Hồng Thất Công lại là dẫn đầu mở miệng, trên mặt hiện ra chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chi sắc: Nhất Đăng, ngươi thật là làm cho lão khất cái ta mở rộng tầm mắt. Năm đó sự tình, ngươi bản không có sai. Đây nữ nhân điên một mực níu lấy ngươi không thả, ngươi không giết nàng coi như xong, lại cũng cảm thấy mình có lỗi. Bây giờ càng là khúng núm cầu đối phương tha thứ. Ngươi đây thật là niệm kinh niệm tròn váng. Đang khi nói chuyện, hắn đi miệng bên trong rót vào một cái rượu ngon, lại là lắc đầu, lại là thở dài. Tựa như là vị không biết dạy như thế nào hài tử lao phụ thân. Âu Dương Phong cũng ở bên cạnh bổ đao: Lão hòa thượng, ngươi từ bỏ đại lý đế vương chi vị, xuất gia vì tăng, đã làm cho ta sở liệu không bằng. Không nghĩ tới lần này càng là nổ tung. Liên ngươi đám này ngu dại bộ dáng, lấy ra đút ta bảo bối ngân xà, nó đều ghét bỏ. Đông Tà Hoàng Dược Sư lắc đầu than nhẹ: Kẻ cầm đầu là cái kia Chu Bá Thông, ngươi thật không tức giận? Vừa vặn, bây giờ hắn đã bị ta vây ở trên Đảo Hoa Đảo. đại sư không dường như ta cùng một chỗ trở về Đào Hoa Đạo. Chỉ cần đem Chu Bá Thông bắt lấy, người này hoàn toàn giao cho ngươi xử trí, như thế nào? Nhất Đăng đầu óc đích xác không quá linh quang, nhưng thực lực dù sao còn tại đó, nếu có thể tới liên thủ, nhất định có thể bắt lấy Chu Bá Thông, đạt được Cửu Âm Chân Kinh công pháp. Đối mặt xung quanh các phương võ giả ngôn luận, Nhất Đăng nhíu mày, trong lòng dần dần có chút bực bội. Lúc này, anh cô đống nhiên điên cuồng hô to, hiện tại biết sai. Đoàn Chí Hưng, ngươi miệng, lúc trước không phải một mực rất cứng sao? Ta nhìn, ngươi không phải biết mình sai, mà là biết mình lập tức muốn chết. Đang khi nói chuyện, nàng giơ lên cao cao hai tấm ngân phiếu, khuôn mặt tràn đầy âm hàn. Hôm nay, ta liền yêu cầu Thiên Cơ lâu chủ cáo chi giết chết người phương pháp, ta muốn vì ta hải tử báo thù. Chờ chết ta ngươi. Đang khi nói chuyện, anh cô xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị tiếp tục giao dịch. Đúng lúc này, chợt phát giác được, mình huyệt đạo bị người điểm dừng, toàn bộ thân thể sưng sờ tại chỗ, lại không có thể nhúc đích. Trên tay ngân phiếu còn bị Nhất Đăng nhẹ nhõm đoạt lấy. Nàng cũng không bối rối, ngược lại đắc ý cười to, Đoàn Chí Hưng, ta hiện tại là Thiên Cơ lâu khách nhân, ngươi dám ngăn trở ta giao dịch. Ha ha ha, ngươi nhất định phải chết. Chỉ cần giết chết Đoàn Chí Hưng, lại nghĩ biện pháp cứu ra Chu Bá Thông, như cũ có thể cùng song túc song phi, làm một đôi thần tiên quý lữ. Nàng hiện tại tuổi tác không tính lớn, còn có thể sinh, tất cả đều vẫn là tốt đẹp như vậy. Đúng lúc này, Nhất Đăng lại là thấp giọng nói, người ta mặc dù phân biệt gần 20 năm, nhưng lại chưa bao giờ chính thức ký qua ly hôn sách. Phu thê chi danh vẫn như cũ tồn tại. Lão nạp chỉ là bình thường cướp đoạt giao dịch tư cách, cũng không vi phạm quy tắc. Nói lời này trong nháy mắt, Nhất Đăng còn dùng ánh mắt còn lại nhìn chằm chằm trên bạch ngọc đài, hắn cũng không xác định mình phải chăng cùng anh cô dùng chung giao dịch cơ hội. Vị yết như tiên người một dạng bạch y lầu chủ, sắc mặt bình tĩnh như trước, cũng không có chút biến hóa. Thấy đây, Nhất Đăng trong lòng mới triệt để hòa hóa lại, mà trái lại anh cô, trên mặt vẻ đạm nhiên cũng không còn cách nào bảo toàn. Ngươi không có ở ly hôn trên sách ký tên. Tại sao có thể như vậy? Ngươi. Vì ngăn ngừa tiếp tục làm trò cười, Nhất Đăng sắc mặt ngưng tụ, lấy thủ pháp điểm huyệt, khống chế ở hắn á huyệt. Từ đó, anh cô lại không có cách nào động đậy, không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể phát ra hừ a a than nhẹ. Toàn bộ Thiên Cơ lâu bên trong nháy mắt yên tĩnh không ít. Nhất Đăng tay cầm ngân phiếu, cũng không có sốt ruột giao dịch, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Hồng Thất Công. Chuyện hôm nay, lão nạp đích xác ngu muội, có thể Hồng Bang chủ liền xác định, mình đời này chưa làm qua chuyện ngu xuẩn. Hồng Thất Công không chút suy nghĩ, chính là mở miệng, lao khất cái ta hành tẩu giang hồ, luôn luôn tuân theo bản tâm, không bao giờ phạm ngu xuẩn. Chí ít sẽ không giống ngươi như vậy vụ bè. Lời nói rơi xuống về sau, hắn đột nhiên ý thức được có chút không đúng, âm thanh mang theo nghi hoặc, ngươi muốn làm cái gì? Nhất Đăng cầm trong tay hai tấm ngân phiếu đưa tới cái kia trên bạch ngọc đài, đang tiếng nói, hỏi thứ hai, xin mời lâu chủ cáo chi, vị này cái bang Hồng Bang chủ, ngón tay vì sao gãy mất một cây? Nghe được lời này trong nháy mắt, Hồng Thất Công rõ ràng có chút chột dạ, vô ý thức đem tay trái ngón tay ẩn tàng. Có thể một cử động kia, lại hoàn toàn hấp dẫn các phương võ giả ánh mắt. Thế nhân có thể rõ ràng nhìn đến, Hồng Thất Công tay trái, thật chỉ có bốn cái ngón tay, ngón út vị trí, trống rỗng. Những cái kia đến từ Nam Tống hoàng triều giang hồ võ giả, lúc trước liền có điều nghe nói. Trong nháy mắt nhao nhao tranh luận đứng lên, đều gọi Hồng Bang chủ vì cựu chỉ thần cái, nhưng vì sao chỉ còn chín ngón, lại không người biết được. Nhất Đăng đại sư đây hỏi thứ hai, không tệ. Hẳn là Hồng Lao tiền bối cũng có cái gì phong lưu chuyện cũ. Ngón tay là bị nữ nhân chém. Đã phân biệt mười mấy năm, Nhất Đăng đại sư cùng cái kia anh cô phu thê chi danh, lại một mực tồn tại. Đương nhiên, đây đã không trọng yếu. Bọn hắn hai người ân oán, có thể trong âm thầm trở về phòng chậm rãi giải quyết. Bây giờ, Nhất Đăng đại sư triệt để đem cái kia nữ nhân điên khống chế ở, lại lợi dụng lần thứ hai giao dịch cơ hội cầu cựu chỉ thần cái Hồng Thất Công bí mật. Thú vị, thực sự thú vị. Trên bạch ngọc đài, Phong Vô Ngân muốn là muốn đơn giản cho cái đáp án, liền trực tiếp xong việc, thấy các phương võ giả thực sự bắt bái, hiếu kỳ gấp. Liền quyết tâm tinh tế nói tới, Hồng Thất Công, bản danh Hồng Quang Đời. 23 năm trước, hắn vừa lên làm Nam Tống cái bang ban chủ. Vì vững chắc vị trí, liền dẫn linh môn hạ huynh đệ, bốn phía diệt trừ võ lâm bại hoại, một lần mấu chốt hành động thì, Hồng Quang Đời bị bên đường gà nướng hấp dẫn, ăn như gió cuốn, lưu luyến quên về, cho nên đến trễ chiến cơ. Chờ hắn lúc chạy đến, cái bang 16 vị đệ tử đã bị tặc nhân giết chết. Tuy nói cuối cùng vì mọi người báo thủ, nhưng cũng không cứu vãn nổi những cái kia minh đệ mệnh. Hắn trong lòng thống khổ và phẫn, vì từ bỏ tham ăn ma bệnh, trực tiếp nâng cắt rơi mình ngón tay, làm tỉnh táo, cũng từ đó đổi tên là Hồng Thất Công. Đoạn chuyện xưa này kỳ thực không thể nói đặc biệt, nhưng không chịu nổi các phương võ giả bắt quái chi. Võ giả tầm thường, tựa hồ rất ngạc nhiên những cái kia võ lâm cường giả nhân sinh quá khứ. Khó trách, giới giải trí mỗi lần một dưa, luôn có thể gây nên manh động, đây có dị khúc đồng công chi diệu. Theo Phong Vô Ngân âm thanh rơi xuống, Thiên Cơ lâu bên trong nháy mắt chính là vang lên đủ loại tranh luận âm thanh, nguyên lai, Hồng Lao bang chủ ngón tay là mình cắt đứt. Bởi vì ăn gà mà đến trễ chiến cuộc, xin hỏi, ăn là nghiêm chỉnh gà sao? Có vẻ như, ngay hiện tại cũng không có từ bỏ tham ăn thói quen, tay kia chỉ chẳng phải là chẳng cắt. Chẳng cắt hương vị không đủ, ta cảm thấy thịt kho tàu ăn ngon. Hồng Thất Công cả đời hiểm nghĩa, lại bởi vì tham ăn mà hại mất mười mấy vị huynh đệ tính mạng. Thế nhân có thể tưởng tượng đến hắn lúc ấy thống khổ, cũng có thể lý giải hắn cắt chỉ tỉnh táo cử chỉ. Nhưng vấn đề là, vị này cái bang bang chủ tham ăn sự tình, nổi tiếng lâu đời, cho đến hôm nay vẫn chưa cải biến. Cho nên, hắn cắt đứt căn kia ngón tay ý nghĩa ở phương nào? Bạch Ngọc đài trước. Hoàng Dược Sư lúc này giễu cợt nói, lão khất cái a lão khất cái, ngươi thật đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính có rời. Hắn đột nhiên nghĩ đến thứ gì, sắc mặt vui vẻ, nhà ta Dung Nhi làm đồ ăn liền ăn rất ngon, nếu không, ngươi gọi ta tiếng ra ra.
ta liền dẫn ngươi trở về Đào Hoa Đảo, để Dung Nhi thu ngươi làm đồ, chuyển cho ngươi mấy chiêu. Đây đoạn quá khứ, Hồng Thất Công che đến cực kỳ chặt chẽ, cho dù là bọn hắn cũng chưa từng nghe nói. Bây giờ bị Thiên Cơ lâu chủ rũ ra, bọn hắn liền khả thi thường dùng đến hoạt động tán gẫu lao khất cái, cũng không tệ. Đối mặt đủ loại âm thanh, Hồng Thất Công bất đắc dĩ thở dài. Lao khất cái ta từ nhỏ đã chưa ăn qua đồ tốt, chưa thấy qua việc đời. Sau khi lớn lên, lúc này mới nhất thời khống chế không nổi, để chư vị chê cười. Lần nữa nghe được cái kia đoạn cố sự, vị này cái bang bang chủ trong lòng tràn đầy đắng chắc cùng ấy nấy, vấn đề là, hắn tấm này phá miệng, vô luận như thế nào đều khống chế không nổi. Bây giờ bị người dùng để nói sự tình, cũng chỉ là nhận. Cùng là ngũ tuyệt chi nhất Tây Độc Câu Dương Phong, lần này nhưng lại chưa mở miệng nói móc, sắc mặt còn lộ ra có chút nghiêm trọng. Chuyển qua ánh mắt, quả nhiên, Nhất Đăng cũng đúng lúc đem nhìn về phía hắn, hai người cách không đối mặt. Âu Dương Phong dẫn đầu mở miệng, "Nhất Đăng, ngươi nếu dám nhiều lời một chữ, ta Âu Dương Phong đời này cùng ngươi không chết không thôi." Đây số hòa thượng vừa rồi rũ ra Hồng Thất Công chuyện xấu, tiếp đó, sợ là muốn hắn khai đao. Mà Âu Dương Phong mình, đích xác có đoạn không thể vì thế nhân biết quá khứ kinh lịch. Lão độc vật càng là sợ hãi, Nhất Đăng liền càng là xác định suy nghĩ trong lòng, đang tiếng nói, "Lão nạp nhớ kỹ, vừa rồi Âu Dương thí chủ nói đến cũng rất hăng say, hiện tại làm sao sợ?" Âu Dương Phong nắm thật chặt trong tay quả trượng, ánh mắt càng âm độc, "Ta nói liền bày ở nơi này, ngươi đều có thể một thử. Nếu là ở nơi khác, hắn chắc chắn dùng mình phương thức để lão hòa thượng ý miệng, nhưng làm sao, nơi đây là Thiên Cơ lâu, không thể động thủ. Thực sự khó chịu." Thấy Âu Dương Phong phản ứng kịch liệt như thế, Hồng Thất Công lúc này nghi ngờ nói, "Ngươi đây lão độc vật từ trước đến nay không thèm để ý bất luận kẻ nào, đây là thế nào?" Hoàng lão tả cũng là hiếu kỳ nói, phóng tầm mắt trong thiên hạ, lại sẽ có Âu Dương Phong sợ hãi sự tình. Thực sự thú vị. "Nhất Đăng, ngươi có hỏi hay không? Ngươi không hỏi ta coi như hỏi." Âu Dương Phong cùng hắn đồng dạng, không ở ý thế tục ngôn luận, không thèm để ý người khác cái nhìn, thậm chí, Âu Dương Phong nói đi, so với hắn còn muốn quá kích. Khó nhất bị người uy hiếp. Sự tình ra khác thường tất có yêu, đây để Hoàng Dược Sư trong lòng càng hiếu kỳ. Liền ngay cả đi theo Âu Dương Phong sau lưng Âu Dương Khắc, trên mặt cũng là hiện ra vẻ kinh ngạc. Thầm nghĩ trong lòng, thúc thúc trên thân cũng ẩn giấu đi bí mật. Nhìn hắn phản ứng kịch liệt như thế, ẩn tàng sự tình sợ là không nhỏ. Sẽ là gì chứ? Lấy thúc thúc tính cách, cho dù là độc chết ngàn vạn người, cũng có thể làm đến chút nào không nháy mắt. Âu Dương Khắc vắt hết óc cũng không nghĩ ra, đến tột cùng là dạng gì bí mật mới có thể để thúc thúc sợ hai đến không dám bị thiên hạ người biết được. Lúc này, xung quanh các phương võ giả toàn bộ đều an tĩnh lại, không có ngôn luận. Tây Độc Câu Dương Phong cùng với những cái khác tam tuyệt khác biệt, nếu là bị người này ghi hận bên trên, sợ là cả một đời đều phải mở to mắt ngủ. Chớ có nghị luận tốt. Có thể thế nhân hiện tại quả là hiếu kỳ, chính là nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía giữa sân Nhất Đăng đại sư, ánh mắt bên trong tràn đầy thúc dục cùng kỳ ý, dù sao rũ ra bí mật người là Nhất Đăng, không có quan hệ gì với bọn họ. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Nhất Đăng thần sắc có chút do dự, đứng tại chỗ, chậm chạp không có mở miệng. Hắn cùng Âu Dương Phong nổi danh, một thân cao siêu y thuật, càng là có thể khắc chế đủ loại độc dược độc phấn. Ngược lại là chưa nói tới sợ hãi. Có thể Âu Dương Phong người này, quá mức âm độc, hắn cũng không muốn trêu chọc. Hoàng Lao Tả cùng Hồng Thất Công còn tại thúc dục, xung quanh các phương võ giả toàn bộ đều mắt sáng như đuốc, thần sắc kích động, cái kia Âu Dương Phong vẫn là đang dùng ánh mắt uy hiếp. Đủ loại ánh mắt, để Nhất Đăng trong lòng càng bực bội. Trầm mặc phút chốc, rốt cuộc hạ quyết tâm, đang âm thanh mở miệng, "Thiên Cơ lâu chủ, hỏi thứ ba, Âu Dương Khắc đến tuột cùng là ai nhi tử?" Chương 111. Như thế nào đạt được cửu âm chân kinh? Âu Dương Phong tâm tính ác độc, hoa loạn giang hồ. Trước đây, vì ngăn cản hắn làm ác, Nhất Đăng từng cẩn thận điều tra qua tin tức tương quan. Hắn phát hiện, Âu Dương Phong thành danh võ học các mô công, vì đó tẩu tử truyền dạy, lại Âu Dương Khắc lúc sinh ra đời, Âu Dương Phong đại ca sớm đã qua đời 3 năm. Kể từ lúc đó, Nhất Đăng liền có điều suy đoán, Âu Dương Khắc rất có thể là Âu Dương Phong cùng tẩu tử, bất luân kết hợp sở sinh. Từ đây lão độc vật vừa rồi phản ứng đến xem, càng là vô cùng có khả năng. Âu Dương Phong tay phải nắm thật chặt căn kia xà trượng, trên tay đã là nổi gân xanh. Ánh mắt nhắm lại, tựa như là đầu ẩn núp rắn độc. Âu Dương Khắc càng là trong nháy mắt bạo nộ, "Lão hòa thượng, ngươi có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta nhị thúc cùng mẹ ta?" Lời còn chưa nói hết, hắn liền nhạy cảm phát giác được, nhị thúc tình huống có chút không đúng. Âm thanh im bặt mà dừng, trong lòng lập tức dâng lên ngập trời chi lãng. Giang Nam Thất Quái, Mai Siêu Phong, Hồng Thất Công, cùng Hoàng Dược Sư, toàn bộ đều chuyển qua ánh mắt, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Bọn hắn giống như phát hiện cái gì khó lường bí mật. Phong Vô Ngân bình tĩnh cười một tiếng, trực tiếp cho ra đáp án. "Âu Dương Khắc là Âu Dương Phong cùng tẩu tử sở sinh chi tử. Như nói thẳng Âu Dương Khắc là Âu Dương Phong chi tử, cái khác giang hồ võ giả cũng không hiểu biết bọn hắn hiện tại quan hệ, sợ là không cảm giác nhiều lắm. Nhưng cố ý đề cập là Âu Dương Phong cùng tẩu tử sở sinh, cái này không đồng dạng. Như Phong Vô Ngân đoán trước như vậy, theo hắn ngôn ngữ rơi xuống, Thiên Cơ lâu bên trong các phương võ giả lập tức tranh luận đứng lên. Nói cách khác, Âu Dương Phong cùng mình tẩu tử, cái kia cái gì? Khó trách hắn trước đó che che lấp lấp, cảm xúc vô cùng kích động, nguyên lai lại là như vậy chuyện xấu. Hai huynh đệ dùng chung một vợ sao? Có ý tứ. Đều nói ăn ngon không qua sủi cảo, chơi vui bất quá. Sủi cảo, đây rất bình thường. Âu Dương Phong không có chút nào nhân tính, lạnh lùng vô tình, có thể làm cho hắn phản ứng kịch liệt như thế bí mật. Quả nhiên không đơn giản. Bò lên trên tẩu tử giường, còn sinh hạ nhi tử. Việc này đích xác làm trái nhân luân, làm cho người chỗ chớ chẽn. Khó trách Âu Dương Phong như thế sợ hãi bị lộ ra. Tuần vui này cũng không kết thúc, các phương võ giả nhao nhao đem ánh mắt chuyển tới Bạch Ngọc đại trước, cái kia gọi Âu Dương Khắc tiểu tử, nên cứ gọi Âu Dương Phong thúc thúc, vẫn là cha. Chân tướng lộ ra ánh sáng về sau, Âu Dương Phong lại nên làm vì sao đáp. Hồng Thất Công dẫn đầu làm khó dễ, một cái rượu ngon vào trong bụng, lại là lắc đầu, lại là lắc não, lao độc vật á lao độc vật. Ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt? Ngay cả mình tẩu tử đều không buông tha, ngươi còn là người sao ngươi? Ai? Thấy Âu Dương Phong vừa thẹn vừa giận, không nói gì phản bác, Hồng Thất Công chỉ cảm thấy trong lòng tích tụ lập tức thư giãn không ít. Hoàng Dược Sư khẽ vây áo bảo, quát lớn, chỉ là tẩu tử mà thôi, không có gì không thể chơi. Đường đường Tây Độc, liền chút bản lĩnh này. Trên sân, muốn nói nỗi lòng nhất là chấn động giả, khi Âu Dương Khắc. Hắn hôm nay vào Thiên Cơ Lâu, đó là đến xem trò cười. Làm thế nào cũng không nghĩ ra, mình lại thành trò cười. Không có chút nào phòng bị dưới, trong lòng kính trọng nhất thúc thúc, lại thành cha ruột. Cha. Nhất thời tình thế cấp bách, còn gọi sai. Âu Dương Khắc đội vàng chuyển biến xưng hô, nhị thúc, cuối cùng là tình huống như thế nào? Ngươi thế nào lại là ta nhi tử? Ta. Ngươi. Ngươi. Kỳ thực nói lên đến, hắn từ nhỏ chính là nhị thúc nuôi lớn, đã sớm đem nhị thúc xem như thân sinh phụ thân. Có thể chuyện này, luôn cảm giác rất quái dị. Vạn chúng chú mục dưới, nghe đủ loại chất vấn chửi rủa âm thanh, Âu Dương Khắc chỉ cảm thấy trong lòng xấu hổ vô cùng, xấu hổ vô cùng. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, như mình cái gì cũng không nói, cũng không phản bác, càng là muốn triệt để biến thành trò cười. Hòa hoan rất lâu, rốt cuộc mở miệng, đại ca qua đời về sau, gia tộc liền giao cho tẩu tử quản lý, ta một lòng hướng tới giang hồ, vì luyện võ công, thường du tẩu cùng ngoại giới. Có thể bởi vì học nghệ không tinh, khắp nơi bị người chỗ ức hiếp. Về sau ta tìm tới tẩu tử, muốn theo nàng học tập võ lâm tuyệt học, các mô công. Tẩu tử cũng không cự tuyệt, nhưng có một điều kiện, nhất định phải để nàng nghi ngờ cái hài tử. Nàng nói mình đến Âu Dương gia, cuối cùng đến lưu lại một nhi nửa nữ, đây là chức trách. Ta si mê võ học, một lòng biến cường, dãy rùa sau một hồi, cuối cùng đáp ứng. Nôn ngữ đến lúc này, Âu Dương Phong dừng lại âm thanh. Những năm này, hắn tuy là đem Âu Dương Khắc mang theo trên người, nhưng thủy chung lấy thuốc cháu tương xứng, nguyên bản định đem việc này vĩnh viễn ẩn tàng, lại không nghĩ rằng, lại là sẽ bị cái kia tặc hòa thượng công khai. Ánh mắt chuyển tới Nhất Đăng trên thân, Âu Dương Phong trong lòng tràn đầy lạnh ý. Ta đích xác không dám tìm Thiên Cơ Lâu lễ rủm a phiền, nhưng vô luận như thế nào đều phải giết chết ngươi. Nghe xong Âu Dương Phong lần này giải thích, xung quanh các phương võ giả thái độ lại là bỗng nhiên phát sinh nghiêng trời lệch đất chuyển biến. Âu Dương Phong huynh trưởng sớm đã qua đời nhiều năm, hắn mới cùng tẩu tử chung phòng. Nếu thật là dạng này, không thể bình thường hơn được. Từ xưa đến nay, liền có huynh chết đệ cưới mà nói. Như Âu Dương Phong huynh trưởng còn sống ở đời, hắn chính là không có chút nào nhân tính. Nhưng nếu huynh trưởng đã chết, tình có thể hiểu. Âu Dương Phong tâm tính nhân phẩm, đích xác không dám lấy lòng. Nhưng liền chuyện này đến xem, thật đúng là không thể nói hắn sai. Cửu Châu rất nhiều nơi đều còn có lưu tập tụ, huynh trưởng qua đời về sau, liền đem tẩu tử gả cho đệ đệ. Như thế, chung quy là người một nhà. Âu Dương Phong huynh trưởng đã chết, hắn cùng độc thân nhiều năm tẩu tử chung phòng, vì gia tộc kéo dài dòng dõi, thật đúng là không nhiều lắm ma bệnh. Đương nhiên, các phương võ giả vào Thiên Cơ Lâu, chủ yếu là xem kịch, rất nhanh liền lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía cái kia Âu Dương Phong cùng Âu Dương Khắc hai người. Bạch Ngọc đài trước, Nhất Đăng chuyển qua ánh mắt, liên tiếp tại mọi người trên thân đảo qua, đột nhiên chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật. Thiện hai thiện hai. Hắn vốn cho rằng lộ ra ánh sáng Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong bí mật, mình sẽ dễ chịu chút. Nhưng giờ này khắc này, nhưng trong lòng vẫn là có vô biên bi thương cùng cô đơn, cũng không đạt được bất kỳ làm dịu. Đành phải lắc đầu than nhẹ, phù đời ngàn vạn đều làm ngộng, quá khứ ân oán cuối cùng thành không. Quá khứ sự tình đã vô pháp cải biến, chư vị vẫn là chớ có quá mức xoắn xuýt. Nói đến đây, Nhất Đăng đột nhiên giơ ngón tay lên, điểm tại anh cô trên thân, vì đó cởi ra huyền đạo, đi theo ta. Ta tự sẽ cho ngươi cái hợp lý giải thích. Anh cô cũng biết, không có giao dịch cơ hội, mình chẳng phải là cái gì, căn bản là báo không được thủ, đành phải đi theo Nhất Đăng sau lưng, rời đi Thiên Cơ Lâu. Âu Dương Khắc vô ý thức mở miệng, cha. Có thể nghĩ lại, hắn cha căn bản cũng không để hắn gọi cha, đành phải đổi giọng, nhị thúc. Đang chuẩn bị nói tiếp đi thứ gì, đã thấy Âu Dương Phong đã đi đến phía trước, đoạt lấy giao dịch hội. Thiên Cơ Lâu chủ, hỏi thứ nhất, như thế nào mới có thể đạt được Cửu Âm Chân Kinh công pháp? Hắn bảo Thiên Cơ Lâu, kỳ thực liền đây một cái mục đích, lúc trước đã phát sinh đủ loại, tất cả đều là nhạc định. Bây giờ đã thu hoạch được giao dịch cơ hội, tự nhiên đến cầu Cửu Âm Chân Kinh. Âu Dương Phong vấn đề này vừa ra, xung quanh các phương võ giả chỉ cảm thấy tâm thần chấn động. Ánh mắt trong nháy mắt hiện ra ánh sáng. Xem kịch đích xác rất thoải mái, nhưng nói thật, rất nhiều võ giả càng muốn từ hơn đủ loại giang hồ trong bí mật, đạt được chút đột phá cơ duyên. Bây giờ có cơ hội biết thu hoạch Cửu Âm Chân Kinh chi pháp, có thể nào bỏ lỡ? Đông Tà Hoàng Dược Sư cùng Bắc Cái Hồng Thất Công đều là không có lại tiếp tục mở miệng trêu chọc, thần sắc vô cùng chuyên chú. Đặc biệt là Hoàng Dược Sư, dòng dã 16 năm, hắn đều cầm Chu Bá Thông không có bất kỳ biện pháp nào, cũng không biết ngày này Cơ Lâu chủ sẽ cho ra cái gì diệu chiêu. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Phong Vô Ngân bình tĩnh mở miệng, Chu Bá Thông mặc dù đã tuổi gần 40, lại vẫn là hài đồng tâm tính, yêu thích hồ nháo, cực kỳ ngây thơ, phòng bị tâm yếu. Lại thêm bị kẹt 16 năm, trong lòng vạn phần cô tịch, một mực chờ đợi có người có thể cùng hắn nói chuyện giải buồn. Chỉ cần theo tùy tiện tìm cá nhân tiến đến cùng, hắn nói chuyện phiếm giải lao, chơi đùa đùa giỡn, nhẹ nhõm liền có thể biết được công pháp nội dung. Tốt nhất chọn cái không quá thông minh, lại càng dễ giảm xuống hắn tâm vương. Muốn có được Cửu Âm Chân Kinh, Phong Vô Ngân nơi này chí ít có trên trăm loại phương pháp, bất quá, nói như vậy có thể gia tăng các phương võ giả tham dự cảm giác, có khả năng thu hoạch thiên cơ điểm số cũng biết cao hơn. Không ngoài sở liệu, nghe nói lời ấy trong nháy mắt, Thiên Cơ Lâu bên trong các phương võ giả trong nháy mắt kích động đứng lên. Đủ loại tranh luận âm thanh tầng tầng lớp lớp, hoàng lao tiền bối, cho ta ngu nhất, ta ta vừa ra đời liền đầu óc không hiệu nghiệm, thật. Ta 16 tuổi còn đi tiểu cùng bùng chơi, ai dám cùng ta xóm đốc? Ta thường xuyên không phân rõ lao bà cùng nàng muội muội, nếu muốn xóm đốc, ngoài ta còn ai? Mẹ, dám cùng lao tử xóm đốc? Lao tử mới là thiên hạ đệ nhất đốc. Dưới tình huống bình thường, người bình thường căn bản là không có cơ hội tìm được Cửu Âm chân kinh, nhưng bây giờ có cái tuyệt hảo cơ hội bày ở trước mắt. Chỉ cần có thể bị Đông Tà Hoàng Dược Sư chọn chúng đưa vào Đào Hoa Đạo, phụ trách lừa gạt Cửu Âm chân kinh. Vậy bọn hắn có phải hay không có cơ hội tiếp xúc cùng tu luyện pháp này? Vì đạt được cơ hội này, ngay sau đó liền có không ít người tại chỗ bày ra bản thân, trong lúc nhất thời, có thể nói là bách hoa tề phóng, hoa mắt. Bạch Ngọc đài trước, Âu Dương Phong sắc mặt trầm thấp vô cùng, hiện tại bày ở trước mặt hắn vấn đề, cũng không phải là đi nơi nào tìm đồ đần, mà là như thế nào vào Đào Hoa Đạo. Vừa rồi hắn tâm cảnh đích xác chịu ảnh hưởng, có chút mê ly, cũng không cân nhắc đến Chu Bá Thông thân ở trên Đào Hoa Đạo, đây hỏi một chút, tương đương với cho cái kia Hoàng lão tà làm áo cưới. Đáng chết. Hồng Thất Công bước nhanh đi vào Hoàng Dược Sư bên người, thấp giọng nói, ta cái bang khác không nhiều, liền nhiều người, lại ngốc vừa nát, càng là nhiều không kể xiết, tùy ý có thể thấy được. Như vậy đi, ta ra người phối hợp, ngươi cho phép ta vào Đào Hoa Đạo. Đạt được công pháp, chúng ta cùng một chỗ tu luyện. Như thế nào? Hoàng Dược Sư cũng không trả lời, mà là ngơ ngác nhìn qua trên bạch ngọc đài, có loại rất không chân thực cảm giác. Đây, thế là xong à? 16 thời kỳ, vì đạt được Cửu Âm chân kinh, hắn có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Có thể cái kia Chu Bá Thông cực kỳ giàu hạn, thủy chung không cho cơ hội. Thấy một lần hắn xuất hiện, càng là khắp nơi phòng bị. Tìm đồ đần đi giảm xuống Chu Bá Thông phòng bị, lừa gạt công pháp, đây thật có thể đi. Giang Nam Ngũ Quái nhao nhao mở miệng, Quách Tĩnh Hải tử kia lại ngốc, đầu gỗ, để hắn đi, chỉ định có thể thành. Không sai, như hắn học được Cửu Âm chân kinh, muốn đánh bại Dương Khang, chẳng phải là động động ngón tay là được. Lúc này, Kha Chấn Ác chợt nghiêm nghị mở miệng, phải thắng, chúng ta liền phải đường đường chính chính thắng, há có thể dùng thủ đoạn hạ lưu như thế. Còn lại đám người cũng là nhao nhao gật đầu, cuối cùng triệt để bỏ đi để Quách Tĩnh đi lừa gạt Cửu Âm chân kinh ý nghĩ. Ngay tại các phương võ giả ồn ào thời điểm, Âu Dương Phong chợt mở miệng. Thiên Cơ lâu chủ, hỏi thứ hai, trừ Chu Bá Thông trên tay, trong thiên hạ này nơi nào còn có Cửu Âm chân kinh bí tịch? Chương 112. Thử Sam Long Vương, trưởng phu ta bị ai giết chết? Cùng là ngũ tuyệt, Âu Dương Phong đối với Hoàng Dược Sư cực kỳ thấu hiểu, đây Hoàng Lao Tà nói cái gì cũng không có khả năng cùng hắn cộng hưởng Cửu Âm chân kinh. Trên Đào Hoa Đảo lại có đủ loại trận pháp hạn chế, cùng hao tâm tổn trí đi nghiên cứu, không bằng hỏi thăm những vị trí khác Cửu Âm chân kinh. Trong thiên hạ, tuyệt không có khả năng liền cái kia Chu Bá Thông có công pháp này. Lúc trước Thiên Cơ lâu chủ từng nói, ỷ Thiên kiếm cùng Đồ Long đao bên trong liền ẩn giấu đi Cửu Âm chân kinh. Theo Âu Dương Phong âm thanh rơi xuống, Thiên Cơ lâu trong ngoài các phương võ giả triệt để an tĩnh lại, nhao nhao đem ánh mắt chuyển tới trên bạch ngọc đài. Bọn hắn lại làm sao không rõ? Muốn từ Đông Tà Hoàng Dược Sư trong tay đoạt đồ vật, căn bản không có khả năng. Âu Dương Phong đây hỏi một chút đích xác không tệ. Phàm là liên quan đến công pháp bí mật, thiên hạ võ giả tính tích cực không cần nhiều lời. Phong Vô Ngân liền cũng không ngừng lại, trực tiếp mở miệng, toàn chân giáo chỗ Trung Nam Sơn Hạ, có tòa Hoạt Tử Nhân mộ, bên trong liền ẩn giấu đi Cửu Âm chân kinh bí tịch. Cái tin này, cùng Phong Vô Ngân mình nhận biết đích xác có chút sai lệch, nhưng đây chính là thôi diễn kết quả, là tổng võ thế giới chân thật phát sinh. Trước cho ra đáp án, gây nên tất cả mọi người hiếu kỳ, Phong Vô Ngân lúc này mới tiếp lấy bổ sung, cổ mộ phái tổ sư gia, tên Lâm Triều Anh, cũng là vị lục địa thần tiên, năm đó, nàng cùng Vương Trùng Dương mến nhau, hai người từng cùng một chỗ thâm nhập nghiên cứu qua Cửu Âm chân kinh công pháp. Nhưng bọn hắn tính tình đều quá mức cường thế, lại lý niệm không hợp, thường xuyên tranh đấu lẫn nhau. Vì tìm được chiến thắng Vương Trùng Dương phương pháp, Lâm Triều Anh liền đem Cửu Âm chân kinh công pháp khắc vào cổ mộ bên trong, dốc lòng nghiên tập. Đơn giản giảng giải hoàn tất về sau, Phong Vô Ngân chính là dừng lại ngôn ngữ. Đây trong lúc nhất thời, Thiên Cơ lâu bên trong triệt để hành động đứng lên. Các phương khách nhân trên mặt đều là hiện ra kích động, vẻ mừng rỡ, đủ loại ngôn luận đan vào lẫn nhau, vang vọng chân trời, ta liền biết, trong thiên hạ này khẳng định còn có cái khác Cửu Âm chân kinh bí tịch, Trung Nam Sơn Hạ, Hoạt Tử Nhân mộ. Tốt, ta đã biết. Có khả năng hay không, ỷ Thiên kiếm cùng Đồ Long đao bảo tàng vị trí, liền ở chỗ này. Bất kể nói thế nào, đã biết được vị trí chính xác, hẳn là phải đi thử một chút. Chỉ cần có thể đạt được Cửu Âm chân kinh công pháp, tuyệt đối có thể nghịch thiên cải mệnh, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Đây trong lúc nhất thời, quả thật có vô số đê giai võ giả đi Thiên Cơ lâu đi ra ngoài, muốn đi cái kia Nam Tống Trung Nam Sơn thử thời vận. Thiên Cơ lâu bên ngoài, ẩn giấu đi Cửu Châu thế lực khắp nơi phái tới thám tử, chỉ tại trong mấy mắt, cái tin tức này chính là tại đủ loại bồ câu đưa tin, chim ưng đưa thư truyền bá xuống, hướng về các nơi quyết tán. Một trận liên quan tới Cửu Âm chân kinh tranh đoạt chiến, đã đang trong lúc vô hình mở màn. Thiên Cơ lâu bên trong, Bắc cái Hồng Thất Công lập tức đến hào hứng, Trung Nam Sơn cổ mộ sao? Lao khất cái ta nhưng phải đi nhìn một cái. Đang khi nói chuyện, hắn liền chuẩn bị quay người rời đi, có thể dư quan thoáng nhìn cái kia Âu Dương Phong, thấy hắn không có động tác, lập tức sinh lòng nghi hoặc, không để lại dấu vết địa trở về chỗ cũ. Lúc này Âu Dương Phong đích xác mừng rỡ đến cực điểm, rõ ràng ý động, nhưng nó nhưng lại chưa hành động, chỉ vì trong lòng còn có điều cố kỵ. Hòa hoan phúc chốc, Âu Dương Phong đối trên bạch ngọc đài cung kính cúi đầu, thấp giọng nói: Thiên Cơ lâu chủ, hỏi thứ ba, ta muốn biết toàn chân giáo Vương Trùng Dương phải trang bỏ mình, xin mời ngài kỹ càng giải đáp. Giang hồ bên trong đều đang đồn, Vương Trùng Dương sớm đã thân tử đạo tiêu, đã từng Âu Dương Phong cũng tin tưởng không nghi ngờ, không có bất kỳ cái gì phong bị, trực tiếp mạnh mẽ xông tới toàn chân giáo, muốn cưỡng ép cướp đoạt Cửu Âm chân kinh. Đến thời khắc sống còn mới biết được, Vương Trùng Dương là chết giả. Đối phương chỉ một chiêu, liền đem hắn đánh cho bán thân bất bại.
Mười mấy năm qua ở giữa, Vương Trùng Dương đích xác chưa trong giang hồ đi lại, có thể Âu Dương Phong nhưng lại không thể không phòng. Nghe được Âu Dương Phong đây hỏi một chút, xung quanh các phương võ giả trong nháy mắt tỉnh táo lại, ta cũng rất tò mò, cái kia Vương Trùng Dương thật đã chết rồi sao? Trung Nam Sơn là Vương Trùng Dương địa bàn, như hắn không chết, ai dám làm càn? Một vị lục địa thần tiên, như thế nào không hiểu thấu bỏ mình? Hắn trên thân nhất định là ẩn giấu đi bí mật. Vương Trùng Dương sinh tử, không chỉ có ẩn giấu đi bí mật, còn quan hệ đến Cửu Âm Chân Kinh. Bọn hắn làm sao có thể không thèm để ý? Phong Vô Ngân ánh mắt đảo qua toàn trường, ngựa khí vẫn như cũ bình thản như nước, khó lường gợn sóng. Vương Trùng Dương không chết, vẫn quy củ cũ, trước cho ra đáp án, gây nên đám người nỗi lòng ba động, lúc này mới chậm rãi giải thích, thở thiếu thời, Vương Trùng Dương thường hành tẩu ở giang hồ các nơi, cùng các phái võ giả nghiên cứu thảo luận võ học công pháp, đến chúng cường giả chỉ điểm, hắn tu hành tốc độ cực nhanh. Đợi trở thành toàn chân giáo tổ sư gia, đặt chân lục địa thần tiên cảnh về sau, các phương hậu bối võ giả chính là nhao nhao mộ danh mà đến. Ngay từ đầu, Vương Trùng Dương cũng biết cẩn thận dạy bảo, toàn bộ cho là trả thở thiếu thời ân tình, có thể theo thời gian chuyển rời, hắn trong lòng càng phát giác bực bội. Dạy bảo tuổi trẻ võ giả tu hành, chỉ có thể không duyên cớ lãng phí mình thời gian, không có ý nghĩa quá lớn. Nhưng nếu là đem mọi người cự tuyệt ở ngoài cửa, không cho truyền dạy, nhưng lại sợ rơi xuống người miệng lưỡi. Càng nghĩ, liền quyết định chết giả thoát thân, bế quan tu hành. Nuốt ngữ rơi xuống, Phong Vô Ngân lần nữa thần sắc bình tĩnh nhìn về phía các phương võ giả. Cửu Âm Chân Kinh môn công pháp này tại tổng võ thế giới bên trong, rất nhiều nơi đều có ghi chép. Phong Vô Ngân sở dĩ đề cập cổ mộ phái, đó là sớm đã tính tới, Âu Dương Phong sẽ tâm sinh kiếm kỵ, tiếp lấy cầu vấn Vương Trùng Dương sinh tử. Như vậy, mới có thể đem thu hoạch tối đa hóa. Đơn giản đến nói, thiên hạ võ giả đều là hắn đồ chơi, là thu hoạch thiên cơ điểm số công cụ, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Thiên cơ lâu bên trong, chúng võ giả chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, lần nữa nhịn không được tranh luận đứng lên, ta liền biết cái kia Vương Trùng Dương khẳng định là chết giả. Không muốn dạy bảo hậu bối tu hành, không muốn ảnh hưởng tự thân tu luyện, liền lựa chọn chết giả. Hiếu kỳ ba lý do. Khâu Sứ Cơ, Chu Ba Thông, cùng Vương Trùng Dương, toàn chân giáo đám kia đạo sĩ túi, làm sao lại là chút rối trá thế hệ? Xuyệt, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Nói cách khác, chúng ta không có cách nào đến cướp đoạt Cửu Âm Chân Kinh. Liên quan tới toàn chân giáo đạo sĩ đức hạnh, thế nhân không nghĩ tới nhiều tranh luận. Bất kể nói thế nào, cái kia Vương Trùng Dương chúng quy là trấn nhiếp thiên hạ lục địa thần tiên, hắn lựa giận không người tiếp nhận. Đám người hiện tại quan tâm nhất vấn đề là Vương Trùng Dương không chết, như thế nào thu hoạch cổ mộ bên trong Cửu Âm Chân Kinh? Vị này điệu tiên khẳng định sẽ tận lực che chở cố nhân sau đó, cái kia công pháp, sợ là vô vọng. Nguyên bản chuẩn bị tiến về Nam Tông các phương võ giả, nhao nhao bỏ đi ý nghĩ trong lòng, Cửu Âm Chân Kinh tranh đoạt chiến còn chưa triệt để triển khai, chính là trong nháy mắt bình lặng. Hồng Thất Công ngửa đầu chút xuống một ngụm rượu lớn, thấp giọng nhỉ non, lỗ mũi châu lao đạo làm sao như vậy có thể sống? Năm đó Hoa Sơn Luật Kiếm, Vương Trùng Dương một người nhất phát trần, một chiêu liền đem bọn hắn bốn người tiêu phiên. Đều nói thiên hạ ngũ tuyệt cùng tồn tại, nhưng trên thực tế, bọn hắn bốn người căn bản cũng không phải là Vương Trùng Dương đối thủ. Nơi nào còn dám có chỗ tham muốn? Âu Dương Phong trên mặt rõ ràng hiện ra e ngại chi sắc, dưới thân thể ý thức lui về sau đi. Đáng chết. Hắn quả nhiên sống sót. Bị Vương Trùng Dương chỉ điểm một chút rơi nửa người công lực, cho tới giờ khắc này còn lòng còn sợ hãi. Âu Dương Phong tất nhiên là không dám làm cản. Cửu Âm Chân Kinh tuy tốt, nhưng lưu được núi xanh mới có củi đốt. Đâu cả Hoàng Dược Sư mặt ngoài vẫn lạnh nhạt như cũ, có thể ẩn nấp tại trong tay áo tay có chút nắm tay, trong lòng cũng là ngưng trọng đứng lên. Như Vương Trùng Dương bế quan đi ra, biết được Chu Bá Thông bị ta giam giữ Đào Hoa Đảo 16 năm, sợ là toàn bộ đảo cũng phải bị lật tung. Hắn kỳ môn độn giác, ngũ hành bắt quái, đích xác có thể vây khốn địa tiên phía dưới võ giả, nhưng đối với địa tiên lại là vô hiệu. Hồi về phía sau, đến mau chóng tìm người lừa Cửu Âm Chân Kinh công pháp, bằng không cũng chỉ có thể đem hắn thả. Vương Trùng Dương không chết tin tức, đối với Nam Tống võ giả đến nói, đích xác quá mức rung động. Bất quá, cái khác giang hồ võ giả, nhiều nhất đó là cảm khái một hai, cũng không quá nhiều để ý nguyên nhân chính là như thế. Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công đều còn tại cảm khái thì, liền đã có tân võ giả đi vào phía trước, thành công đoạt lấy giao dịch cơ hội. Giờ phút này đi vào Bạch Ngọc đài trước, là một lần trước thiếu hai bóng người. Phong Vô Ngân chỉ là có chút nghiêng ánh mắt, liền nhìn thanh các nàng cơ bản tin tức. Phía trước vị kia là người mặc màu đỏ quần áo tiểu cô nương, ngày thường tú mỹ tuyệt luân, linh động nhu thuận, tuổi tác không lớn, hai đầu lông mày vẫn thấy một chút ngây thơ, cũng đã có khuynh thế chi tư. Kỳ quái là nàng hai chân bị huyền thiết liên khóa lại, đi trên đường lèn ken rung động. Tính danh: Tiểu Chiêu, Hàn Chiêu. Thân phận: đại ủy ti cùng Hàn Thiên Diệp chi nữ. Tu vi: thiên tiên trung kỳ. Mục đích: cầu chém đứt xích sắt chi pháp. Đem ngân phiếu đưa lên Bạch Ngọc sau đài, Tiểu Chiêu cũng không lập tức giao dịch, mà là xoay người đem cùng mình đồng hành vị lao bà kia bà cho đỡ đến phía trước. Người này thân hình còn xuống, đầu đầy tóc trắng, tay cầm gậy trống, mặt đầy tăng thương, đó là bình thường bà lão bộ dáng. Bất quá tu vi cũng không tệ. Tính danh: Kim Hoa Bà, đại ủy ti. Thân phận: Minh Giáo Tử Sam Long Vương. Tu vi: đại tông sư trung kỳ. Mục đích: cầu phu quân Hàn Thiên Diệp nguyên nhân cái chết. Tu sửa khách nhân xuất hiện. Xung quanh võ giả ánh mắt bên trong lần nữa hiện ra ánh sáng. Nam Tống võ lâm bốn vị đại tông sư ân oán tạm thời có một kết thúc, có thể thiên cơ lâu đặc sắc lại sẽ không kết thúc. Đây một lần trước thiếu đều cực kỳ quái dị, tất nhiên lại có thể mang đến tân giang hồ bí mật, tân ân oán tranh đấu. Lúc này hai người đã đi vào Bạch Ngọc đài trước, Tiểu Chiêu thấp giọng hỏi: bà, ngươi muốn biết cái gì? Hiện tại liền có thể hỏi thăm. Kim Hoa Bà trầm mặc phút chốc, đột nhiên mở miệng: thiên cơ lâu chủ, hỏi thứ nhất, ta muốn biết
giết chết trượng phu ta Ngân Diệp Tiên Sinh Hàn Thiên Diệp người, đến tột cùng là ai? Lời này rơi xuống, cái khác giang hồ võ giả còn mặt đầy nghi hoặc, nói gì không hiểu. Mà đến từ đại nguyên giang hồ các phương võ giả, lại là triệt để hành động đứng lên, đủ loại tranh luận, sợ hai thán phục liên miên bất tuyệt, Ngân Diệp Tiên Sinh Hàn Thiên Diệp là người trượng phu. Vậy ngươi là Thử Sam Long Vương đại ủy thi? Cái gì? Nàng đó là đã từng đại nguyên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy tuyệt đại mỹ nhân, Thử Sam Long Vương. Quả nhiên, hồng nhan xương khô cuối cùng bù không được tuế nguyệt vô tình, tuyệt thế giai nhân, không ngờ giản mua thành bộ dáng như vậy. Ta từng dựa vào đối nàng tưởng tượng, làm qua chuyện xấu, mới vài chục năm không thấy, làm sao biến thành dạng này? Một vị tướng mạo thường thường, khuôn mặt tang thương bà lão, không người để ý, lại tuyệt đối không nghĩ tới, nàng lại là đại nguyên giang hồ đã từng tuyệt đại mỹ nhân, minh giáo Thử Sam Long Vương đại ủy ti. Hơn 20 năm trước, nàng này một bộ Thử Sam, phong hoa tuyệt đại, không biết mê đảo quá nhiều thiếu võ lâm hào kiệt. Đáng tiếc thương hải tam điển, thế sự biến thiên, năm đó mỹ nhân tuyệt thế, bây giờ đã biến thành tang thương lão phụ, làm cho người cảm khái bất phần. Lầu 3. Triệu Mẫn sớm đã mang theo mình một đám thuộc hạ, đi vào Thiên Cơ lâu bên trong. Chính nàng ngược lại là không có quá lớn phản ứng, nhiều nhất đó là cảm khái một phen. Có thể gian phòng bên trong những võ giả khác, biểu lộ lại là cực kỳ phong phú. Thân ở Đại Nguyên giang hồ, bọn hắn đã từng vì cái kia Thử Sam Long Vương khuynh thế giới dung nhan, bây giờ nhìn thấy đại ủy ti như vậy dàn mua bộ dáng, làm sao có thể bình tĩnh. Muốn nói tâm tình chập chờn nhất là Kịch Liệt Giả, khi đếm người câm khổ đầu đà, cũng chính là Minh giáo Quang Minh trẻ sư Phạm Sa. Ánh mắt nhìn về phía dưới lầu, hắn trong lòng khẩn trương và phần, Thử Sam Long Vương như thế nào ở chỗ này? Gặp Phạm Giao trong lòng vẫn giấu kín lấy cái bí mật, Thử Sam Long Vương trượng phu Hàn Thiên Diệp là bị hắn giết chết. Bây giờ đại ủy ti đi cầu hỏi hung thủ tin tức, vậy hắn tân tân khổ khổ ẩn tàng mười mấy năm thân phận cùng bí mật, chẳng phải là muốn bại lộ? Chương 113. Từ bị hùng, giết hại cha mẹ ta người là ai? Bạch Ngọc đại trước, Tiểu Chiêu sắc mặt cũng là mừng rỡ không thôi, kích động nói, bà, ngươi lại là đã từng Minh giáo tứ đại pháp vương chi nhất, Thử Sam Long Vương. Khó trách bà lúc trước lại phái nàng đi Minh giáo nội ứng, đánh cắp Càn Khôn đại na di công pháp, cũng nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể bị cái kia Dương Tiêu phát hiện, dùng huyền thiết liên quá lại. Nhưng những này đều không trọng yếu nhất là, Tiểu Chiêu đã từng nghe nói qua Thử Sam Long Vương truyền kỳ cố sự, loại kia tuyệt thế nữ tử, lại sẽ là mình bà. Thực sự quá may mắn. Đại ủy ti cũng không đáp lời, vẫn là thần sắc chờ mong nhìn về phía cái kia trên bạch ngọc đài. Nàng hôm nay vào Thiên Cơ lâu liền một sự kiện, tìm tới giết hại trượng phu hung thủ, vì đó báo thù. Tại mọi người nhìn soi mói, Phong Vô Ngân bình tĩnh mở miệng, hung thủ là tên là Quang Minh Hữu Sứ, Phạm Giao. Hắn tất nhiên là biết, cái kia Phạm Giao đã thay hình đổi dạng, lấy khổ đầu đà thân phận đi theo Triệu Mẫn sau lưng, bây giờ ngay tại Thiên Cơ lâu bên trong. Tuần vui này vẫn chưa xong. Nghe được hung thủ tin tức, rất nhiều võ giả lập tức tranh luận nổi lên một phía, Phạm Giao, hắn cùng Thử Sam Long Vương, không đều là người trong Minh giáo sao? Chó cắn chó mà thôi, không thể bình thường hơn được. Đối với Hàn Thiên Diệp, năm đó ta cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, thật muốn xông tới đâm hắn hai phát. Phạm Giao, tốt lắm. Hàn Thiên Diệp được xưng Ngân Diệp Tiên Sinh, thanh danh ngược lại là vang dội. Nhưng hắn tướng mạo thường thường, võ công thường thường, tại rất nhiều trong mắt người, căn bản là không xứng với Thử Sam Long Vương đại ủy ti. Đại Nguyên giang hồ bên trong, muốn đem hắn giết chết thay vào đó giả, nhiều không kể xiết. Đối với Phạm Giao, bọn hắn chỉ muốn nói, tốt lắm. Lầu 3. Nghe được đáp án, Khổ Đầu Đà chỉ cảm thấy thân thể lạnh bướt, tâm đã chìm vào đáy cốc. Quả nhiên, trong thiên hạ này liền không có chuyện gì có thể giấu giếm được Thiên Cơ lâu chủ. Chuyện cho tới bây giờ, thân phận bại lộ đã là tất nhiên, đại ủy ti tu vi cùng hắn tương đương, Khổ Đầu Đà tất nhiên là không sợ. Cũng không biết, Đại Nguyên hoàng triều có thể hay không phái người truy sát. Ngay tại trong lòng suy tư thời điểm, nơi xa truyền đến quận chúa Triệu Mẫn âm thanh. Khổ sư phụ cùng cái kia đại ủy ti quen biết. Khổ Đầu Đà tê, lại là lắc đầu, lại là khoát tay, chỉ cần còn chưa đi đến tuyệt lộ, liền có hy vọng, trước tạm nhìn kỹ hắn nói. Lầu 1, Bạch Ngọc đại trước. Đại ủy ti nắm chặt trong tay quả trượng, ánh mắt tràn đầy băng lãnh, Phạm Giao, ta cùng ngươi không đội trời chung. Nàng cùng Phạm Giao đều là người trong Minh giáo, ngày bình thường không có quá nhiều gặp nhau, càng chưa nói tới có cựu án. Có thể cái kia tặc tử lại ám hại nàng phu quân, việc này không xong. Đại ủy ti đang chuẩn bị nói cái gì, lúc này, nơi xa truyền đến đạo âm thanh, Long Vương bất giận. Đám người nhao nhao chuyển qua ánh mắt, đại ủy ti cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng vượt qua đám người, đi vào phía trước, chính là Minh giáo Quang Minh tả sứ Dương Tiêu. Căn cứ Quang Minh đỉnh truyền về tin tức, Minh giáo nội bộ đã cơ bản ổn định, hắn liền cũng không có trở về, lựa chọn tại ngày này cơ lâu bên trong xem kịch. Không ngờ, lại có ngoại ý muốn thu hoạch. Nhìn thấy người đến, Tiểu Chiêu trong lòng có chút e ngại, vô ý thức cúi đầu. Có thể Dương Tiêu nhưng lại không để ý nàng, mà là đối đại ủy ti nhẹ giọng cười nói, việc này nói không chừng có cái gì hiểu lầm, tất cả mọi người là dạy nội huynh đệ, tại chân tướng đại mạch trước, tốt nhất đừng làm rộn quá mức, có tổn thương hòa khí. Biến mất mười mấy năm Thử Sam Long Vương lần nữa hiện thân, nếu là tìm về hữu sứ Phạm Giao, lại đi cái kia băng hỏa đảo bên trên tiếp trở về sư vương. Năm đó đi theo giáo chủ chinh phạt thiên hạ huynh đệ liền có thể lần nữa tề tụ, lo gì Minh giáo không thể. Đại ủy ti âm thanh lạnh lùng như cũ, Dương Tiêu, chết trượng phu cũng không phải ngươi, ngươi tất nhiên là không thèm để ý chút nào. Nghe vậy, Dương Tiêu không hiểu cười một tiếng, ta là nam tử, lấy ở đâu trượng phu? Thực sự không biết chết trượng phu là cảm giác gì. Nhưng ta cùng Phạm Giao tương giao cực sâu, ta hiểu rõ hắn, việc này nói không chừng thật có hiểu lầm. Đại ủy ti lạnh lùng nhìn Dương Tiêu liếc mắt, hiểu lầm. Vậy ngươi liền nghe cho kỹ. Đang khi nói chuyện, nàng xoay người lại, lần nữa đối trên bạch ngọc đài có chút cúi đầu.
Thiên Cơ lâu chủ, hỏi thứ hai, Phạm Giao vì sao giết trượng phu ta?
Xung quanh các phương võ giả lần nữa chuyển qua ánh mắt, ở trong đó nói không chừng ẩn giấu đi bí mật gì, có thể nào bỏ lỡ.
Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Phong Vô Ngân nhìn về phía đài bên dưới bà lão. Bình tĩnh mở miệng, Phạm Giao bị ngươi dung mạo sở mê, muốn đem ngươi chiếm thành của mình, nhưng hắn còn chưa tới kịp có chỗ biểu thị, ngươi lại gả cho Hàn Thiên Diệp làm vợ. Phạm Giao sinh lòng ghét tị, dần dần chuyển biến làm hận ý. Đúng lúc gặp Dương Đỉnh Thiên mất tích, hắn liền làm bộ ra ngoài tìm kiếm giáo chủ tin tức, trong bóng tối ngụy trang thành một người cầm đầu đà, một đao đem chạm sát. Lộ ra ánh sáng những tin tức này đã đầy đủ, tiếp xuống chính là tiến tĩnh xem kịch. Nghe được lời này, xung quanh các phương võ giả nhao nhao biểu thị khen ngợi.
Ân,
quả nhiên là dạng này, muốn đổi làm ta cũng nhịn không được. Năm đó lao tử cũng chính là thực lực yếu, phàm là có đại tông sư tu vi, tuyệt đối làm cái kia Hàn Thiên Diệp. Phạm Giao vẫn là quá mức thiện lương, liền nên đem Hàn lão tặc nhị đệ cắt lấy, lại tìm mấy cái tráng hán đối nó thay nhau đùa bỡn, lại đem hắn bán được thanh lâu, cung cấp người tìm niềm vui. 20 năm trước, vô số võ giả đối với Hàn Thiên Diệp hận đến nghiến răng, muốn đem to lớn gỡ tảng khối, thiên đao vạn quả. Nghe nói Phạm Giao hành hung quá trình, mọi người cũng chưa tỉnh đến kỳ quái, chẳng qua là cảm thấy hắn ra tay nhẹ. Lầu 3. Triệu Mẫn thấp giọng khẽ đọc, Phạm Giao ngụy trang thành người câm đầu đả hành hung. Theo nàng âm thanh rơi xuống, cùng một gian phòng bên trong, Huyền Minh nhị lão, A Đại, A Nhị, A Tam, tất cả mọi người nhao nhao chuyển qua ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm khổ đầu đà. Người câm đầu đà, đây không phải liền là? Tại mọi người nhìn soi mói, khổ đầu đà chỉ cảm thấy mọc cánh khó thoát, bất đắc dĩ thừa nhận, không sai, là ta. Cho nên, chư vị gặp lại. Âm thanh rơi xuống trong ngáy mắt, chính là nhanh chân hướng về ngoài cửa đi đến. Tại nơi khác, hắn có lẽ sẽ có sợ hãi, nhưng nơi này là Thiên Cơ lâu, trước mắt những người này không có tư cách ngăn hắn. Một mực không thể nói chuyện miệng đà, bây giờ lại miệng nói tiếng người. Chúng cường giả làm sao có thể không minh bạch, người này đó là Phạm Giao cái kia tặc tử, lúc này liền chuẩn bị xuất thủ ngăn cản. Chỉ thấy Triệu Mẫn mở ra trong tay quạt xếp, nhẹ nhàng lắc lư, lạnh nhạt nói, theo hắn đi thôi. Lúc này ngăn cản hoàn toàn không có ý nghĩa, thả Phạm Giao xuống dưới, ngược lại có thể nhìn trận vợ kịch hay, há không diệu hay. Lầu 1. Đại ủy ti thanh âm bên trong tràn đầy lãnh ý, Dương Tiêu, ngươi ngược lại là nói một chút, hiểu lầm ở nơi nào? Dương Tiêu ngày bình thường ăn nói khéo léo, miệng lưỡi dẻo quẹo, nhưng đối mặt bây giờ cục diện như vậy, nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Thiên Cơ lâu chủ chi ngôn, sao lại giả? Phạm Giao a Phạm Giao, ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt? Đại ủy ti không có chút gì do dự, lúc này mở miệng, Thiên Cơ lâu chủ, hỏi thứ ba. Phạm Giao sống hay chết, hiện tại phương nào? Giết phu mối thủ, không thể không báo. Chỉ là cái kia Phạm Giao đã biến mất mười mấy năm, không biết tung tích, có lẽ chỉ có vị này Thiên Cơ lâu chủ mới có thể biết được đáp án. Thấy một màn này, Tiểu Chiêu ánh mắt bên trong tràn đầy thất lạc, nhẹ giọng hô to, bà. Trầm mặc thật lâu, cuối cùng không có tiếp tục ngôn ngữ. Vào Thiên Cơ lâu trước, bà đã đáp ứng, vì nàng cầu vấn phá vỡ xích sắt chi pháp, nhưng bây giờ bà lại liên tiếp đem lần ba giao dịch cơ hội dùng xong. Tựa hồ căn bản cũng không quan tâm nàng. Trên bạch ngọc đài, Phong Vô Ngân cũng không đáp lại, khẽ thưởng thức trà lạnh, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía lầu 2. Cái kia Phạm Giao giờ phút này ngay tại Thiên Cơ lâu bên trong, với lại đang tại đi xuống dưới, căn bản là không cần đến trả lời. Các phương võ giả đã sớm biết lâu chủ tâm tính, trong lúc nhất thời chính là không hẹn mà cùng chuyển qua ánh mắt. Quả nhiên trông thấy có vị người mặc hắc y liễu, mặt đầy vết sẹo trung niên nam tử xuất hiện tại chỗ góc cua. Tính danh: Khổ Đầu Đà, Phạm Giao. Thân phận: Minh Giáo Quang Minh Tà Sứ. Tu vi: Đại Tông Sư Trung Kỳ. Mục đích: Hóa giải ân oán. Nên đón đủ loại ánh mắt, Phạm Giao từng bước một đi vào đài trước. Thấy hắn xuất hiện, đại ủy ti trong lòng tức giận rốt cuộc khó mà áp chế, liền âm thanh đều đã xuất hiện run rẩy. Phạm Giao, còn trượng phu ta mệnh đến. Phạm Giao sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Long Vương, năm đó chúng ta cùng một chỗ tại giáo chủ thủ hạ làm việc, để tay lên ngực tự hỏi lòng, luận võ công so tài học, trong giáo huynh đệ, cái nào không thể so với cái kia Hàn Thiên Diệp mạnh mẽ. Ngươi nếu là lựa chọn người khác, ta Phạm Giao liền cũng nhận. Có thể ngươi cam chịu thấp hèn, gả cho một cái võ công, dung mạo, tài học đều là bình thường đến cực điểm chốn nhất, còn sinh cái nữ nhi, ngươi gọi ta như thế nào có thể chịu? Nghe được lời này trong nháy mắt, Tiểu Chiêu đông nhiên chấn động trong lòng, bà có cái nữ nhi. Làm sao biết? Nàng từ nhỏ liền đi theo bà bên người, nhưng xưa nay không từng biết được bà lại còn có cái qua nữ nhi. Chẳng lẽ là ta? Theo bà nói, nàng là cô nhi, không cha không mẹ. Có thể kết hợp tất cả tin tức, Tiểu Chiêu phát hiện, mình thân thế giống như không có đơn giản như vậy. Lúc này, Phạm Giao âm thanh vẫn còn tiếp tục, không sai, Hàn Thiên Diệp chính là ta giết, cho tới bây giờ, ta cũng chưa từng hối hận giết hắn. Khu đại ủy ti bị tức đến liên tục ho khan. Tốt. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, ta đời này cùng ngươi không chết không thôi. Phạm Giao lại là không thèm để ý chút nào, giang hai tay ra, làm càn cười một tiếng, ta sợ dĩ trốn đi đến, là sợ hai giáo chủ đốn trách. Nhưng hôm nay giáo chủ đã quy thiên, ai có thể quản ta, ai có thể giết ta? Long Vương, ngươi xác định mình có báo thù năng lực? Đại ủy ti trong lòng tức giận không thôi, gắt gao nhìn chằm chằm Phạm Giao, có thể trầm mặc rất lâu, nhưng không có phản bác. Phạm Giao tu vi cùng nàng tương đương, nhất là am hiểu khinh công thân pháp, muốn báo thù, sợ là không dễ dàng như vậy. Ánh mắt bốn phía chuyển động, cuối cùng rơi xuống Tiểu Chiêu trên thân, đại ủy ti trong lòng lập tức xuất hiện kế sách. Nàng cũng không sẽ cùng Phạm Giao tranh luận, mà là đối Tiểu Chiêu nói ra, chúng ta đi. Đang khi nói chuyện, chính là mang theo Tiểu Chiêu đi lầu trên gian phòng đi đến. Đây nhưng làm Phạm Giao làm nghi ngờ, hắn đều không cãi nhau nghiện đâu. Dương Tiêu cũng nghi ngờ, hắn đều không nhìn qua nghiện đâu.
xung quanh các phương võ giả trên mặt cũng đều là vẻ quái dị, cái này kết thúc. Vậy có phải hay không có thể tiếp lấy giao dịch? Ta làm sao có loại điểm xấu dự cảm? Đại ủy ti cùng Phạm Giao tranh đấu như thế qua loa kết thúc, đích xác để cho người ta không kịp chuẩn bị. Nhưng bây giờ, bọn hắn quan tâm hơn một vấn đề, giao dịch cơ hội. Trở lại ánh mắt, quả nhiên, bọn hắn đang xem thì đã có người nhân cơ hội đi đến phía trước, bắt lấy giao dịch cơ hội. Đứng tại Bạch Ngọc đài trước, là vị người mặc trường bào màu lam nữ tử, ngực có khe rãnh, dung mạo kinh diễm, tay cầm trường kiếm, tư thế hiên ngang. Tính danh: Từ Bị Hùng. Thân phận: Bắc Lương Vương phủ nhị tiểu thư, Ly Dương Yên chi phó bảng đứng đầu bảng. Tu vi: Đại tông sư viên mãn. Mục đích: cầu giết hại phụ mẫu hung thủ. Từ Bị Hùng làm việc cực kỳ quả quyết, chút nào không kéo dài. Lúc này chắp tay hành lễ: Thiên Cơ lâu chủ, xin mời cáo tri, giết hại cha mẹ ta hung thủ là ai? Chương 114. Bắc Lương Vương tử kiêu biến thành trò cười. Hôm nay trước kia, Bắc Lương Vương phủ đám người liền đã là vào Thiên Cơ lâu, trên lầu gian phòng bên trong quan sát. Thấy nhị tỷ Từ Bị Hùng thu hoạch được giao dịch tư cách, Từ Phượng Niên hưng phấn không thôi, lập tức chạy ra bên ngoài gian phòng, chuẩn bị đi đến dưới lầu. Chợ ánh mắt ngưng tụ, sững sờ tại chỗ, nhị tỷ, ngươi có ý tứ gì? Cha không sống được thật tốt sao, nào có người giết hắn? Từ Bị Hùng âm thanh bình đạm đến cực điểm, lại dẫn một chút lên ý, Bắc Lương Vương tử kiêu, đời này liền Ngô Tố một vị vương phi. Lúc trước, Thiên Cơ lâu chủ tại giảng giải Ngô Tố nhân sinh quá khứ thì, nhưng từ chưa nói cùng nàng có cái gì nữa nhi. Thế tử điện hạ, ngươi sẽ không phải thật như vậy ngu xuẩn a? Từ Phượng Niên trở lại ánh mắt, lúc này, Bắc Lương Vương phủ đám người cũng nhao nhao hiện lộ thân hình. Đi tại phía trước nhất, chính là vị kia thân mang lam bào trung niên nam tử, thân hình có chút thấp bé, còn có chút chân thọn, nhìn qua đó là người bình thường. Nhưng ánh mắt lại sâu thúy vô cùng. Tính danh: Từ Kiêu. Thân phận: Bắc Lương Vương. Tu vi: Tông sư hậu kỳ. Mục đích: chứng thực Từ Phượng Niên chân võ đại đế chuyển thế mà nói. Từ Kiêu sau lưng còn đi theo hai vị cô nương. Bên phải vị kia, người mặc màu xanh quần áo, khuôn mặt xinh đẹp linh động, thân hình tinh tế hiểu điệu. Có thể hai đầu lông mày lại ẩn giấu đi không nói rõ được cũng không tả rõ được lãnh đạo. Tính danh: Khương Nghê. Khương tự: Thân phận: Tây Sở Vong Quốc công chúa. Bộ ngực: Không có. Mục đích: để Từ Kiêu thân bại danh liệt. Bên trái vị kia một bộ hồng y liễu, cử chỉ có độ, dịu dàng đoan trang, thân thể lấy đà, trên thân còn có nhàn nhạt mùi thơm. Tính danh: Hồng Tự. Thân phận: Nô Đồng Nguyện Nha Hoàn, Bắc Lương Vương phủ tử thị. Tu vi: Tông sư viên mãn. Mục đích: đệ tử Kiêu thân bại danh liệt. Phía sau cùng còn đi theo vị Bạch Tỷ nam tử. Tính danh: Trần Chi Báo. Thân phận: Từ Kiêu nghĩa tử, Bạch Tỷ binh tiên. Tu vi: Lục Địa Thần Tiên tiền kỳ. Mục đích: bảo hộ Từ Kiêu. Từ Phượng Niên nhìn về phía Từ Kiêu, đang tiếng nói: Từ lại. Cha, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dù sao cũng là tại bên ngoài, dù sao cũng phải cho vị này Bắc Lương Vương lưu chút mặt mũi. Từ Kiêu lại không phản ứng hắn, ánh mắt nhìn về phía dưới lầu Từ Bị Hùng, nhẹ giọng mở miệng: Bị Hùng, cha biết, những năm này ngươi một mực đang tra mình thân thế, sợ là sớm đã đạt được không ít tin tức. Có thể sự tình không có ngươi muốn đơn giản như vậy, chúng ta là người một nhà, có mâu thuẫn có thể đi trở về sẽ giải quyết, không cần thiết náo thành dạng này. Từ Bị Hùng đáy mắt tràn đầy lãnh ý, cầm kiếm tay càng dùng sức, lại là ép buộc mình bình tĩnh trở lại. Vương gia, giao dịch đã thành, lại không cách nào sửa đổi, không bằng thuận tiện đợi thật lâu lấy, nghe một chút hung thủ kia đến tuột cùng là ai. Lúc này, vây xem võ giả trong lòng cũng là hiếu kỳ gấp, nhao nhao nghị luận đứng lên, Từ Bị Hùng không phải Bắc Lương Vương phủ nhị tiểu thư sao? Đây tình huống như thế nào? Người lâu chủ mới nói, cái kia nữ kiếm tiên Ngô Tố, căn bản là không có sinh qua nữ nhi. Còn nhớ rõ lúc trước tử thị thanh điệu sao? Có lẽ, đây Từ Bị Hùng cũng là như thế. Ngược lại là thú vị, chúng ta tiếp lấy nhìn xuống đó là Từ Bị Hùng là Ly Dương Yên chi phó bảng đứng đầu, đồng thời lại là Bắc Lương Vương phủ nhị tiểu thư, tư thế hiên ngang, nữ trung hào kiệt. Nàng trong giang hồ thanh danh, đích xác có chút vang dội. Bây giờ, cô nương này lại xuất hiện tại Thiên Cơ lâu bên trong, cầu vấn giết hại phụ mẫu hung thủ. Nàng thân thế hiển nhiên không đơn giản, cất giấu trong đó không ít bí mật, vì khởi ra trong lòng nghi hoặc, mọi người đều là đồng loạt đem ánh mắt chuyển tới đài trước. Phong Vong ngân gian phòng, Thanh Điểu dừng lại tu luyện, ánh mắt nhìn về phía lầu 1, khóe mắt rõ ràng hiện ra hàn quang. Liên quan tới Từ Kiêu, nàng đích xác không biết nên không nên báo thủ. Có thể kia cái gì Bạch Tỷ binh tiên Trần Chi Báo cũng vào Thiên Cơ lâu, người này, nàng nhất định phải giết. Không thể phân tâm, an tâm đột phá mới là. Nếu muốn giết Trần Chi Báo, kỳ thực hoàn toàn có thể đi cầu lâu chủ, hoặc là nói, tu luyện thì lại ra sức chút. Nhưng báo thù loại sự tình này, được bản thân tự mình đến mới có ý tứ. Thanh Điểu hiện tại đã đến đạt đột phá biên giới, chỉ cần vững chắc thể nội khí tức, liền có thể thuận lợi đặt chân địa tiên. Khoảng cách giết Trần Chi Báo thời gian đã không xa. Lầu 1, Bắc Lương Vương phủ một đoàn người thông qua cầu thang, đi vào dưới lầu. Từ Phượng Nghiên bước nhanh chạy đến Từ Vị Hùng bên người, đưa tay đi đụng vào hắn ống tay áo, nhị tỷ. Lời còn chưa nói hết, liền bị Từ Vị Hùng đưa tay hất ra. Thế tử điện hạ sao mà cao quý, mà ta chỉ là cái tử thị, là quân cờ, mong rằng tự trọng. Nàng ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên cái kia trên bạch ngọc đài, chờ đợi đáp lại. Thấy mọi người cảm xúc đã đến vị, Phong Vô Ngân liền không ngừng lại, chậm rãi mở miệng. Từ Bị Hùng, ngươi nguyên danh Diệp Tử Muội, vốn là Xuân Thu binh thánh Diệp Bạch Quỷ chi nữ, Ly Dương cùng Tây Sở cuối cùng quyết chiến thì ngươi phụ thân bị Tử Kiêu mang binh vây quét, chiến bại bỏ mình. Mẫu thân ngươi tắc bị Trần Chi Báo lấy chiến mã lôi kéo hơn 10 dặm, tra tấn đến chết. Tuôn mũi này đằng sau còn càng đặc sắc, đơn giản giảng giải một phen, Phong Vô Ngân liền dừng lại ngôn luận, tiếp tục xem hí. Hôm nay vào Thiên Cơ lâu võ giả, số lượng thật là không ít.
Muốn bán sau khi kết thúc, nói không chừng thật có thể chạm đến cái kia thiên nhân chi cảnh. Đến lúc đó, cho dù bước ra thiên cơ lâu, cũng sẽ không có quá nhiều hạn chế. Theo phong vô ngân âm thanh rơi xuống, thiên cơ lâu bên trong các phương võ giả lần nữa tranh luận đứng lên. Cái gì? Từ bị Hùng phụ mẫu đều là Bắc Lương Vương làm hại, bây giờ nàng lại thành Bắc Lương Vương phụ nhị tiểu thư. Từ Tiêu giết người phụ mẫu, lại đem người cô nương mang về phủ bên trong, bồi dưỡng thành tử thị. Trước đó đã vào thiên cơ lâu thanh điệu cô nương, cũng là như vậy tao ngộ. Nói không chừng, sau lưng hai vị kia cô nương cũng là như thế. Từ Tiêu mang binh diệt đi Từ bị Hùng phụ mẫu, lại đem thu làm nghĩa nữ, bồi dưỡng thành tử thị, vì Bắc Lương Vương phụ hiệu mệnh. Cử động này, có thể nói là dối trá vô cùng, ác độc đến cực điểm. Nhưng đối với đây, thế nhân lại cũng không cảm thấy kinh ngạc, lúc trước liền có vị thanh điệu cô nương cũng là như vậy tao ngộ. Thậm chí, đi theo Từ Kiêu bên người hai vị kia cô nương trẻ tuổi, hơn phân nửa cũng sẽ là như vậy tao ngộ. Tất cả mọi người đều có dự cảm, tuần vui này vẫn chưa xong, rất nhanh, bọn hắn liền dừng lại đủ loại âm thanh, lần nữa nhìn về phía giữa sân. Bạch Ngọc đài trước, Từ Phượng Nghiên chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt tại Từ Kiêu cùng Từ Vị Hùng giữa vừa đi vừa về biến động, cha, nhị tỷ. Nhưng, giờ này khắc này, tình cảnh này, hắn lại không biết nên làm vì sao ngôn luận. Lúc trước vẫn là hảo hảo người một nhà, làm sao trong nháy mắt liền trở thành kẻ thù sống còn. Từ bị Hùng trở lại ánh mắt, vương gia hiện tại muốn nói cái gì? Nàng âm thanh bình tĩnh vô cùng, không mang theo mảy may tâm tình chập chờn. Tại những năm này dò xét bên trong, Từ bị Hùng đã sớm biết mình thân thế, bao quát quá khứ trận tướng. Thiên cơ lâu chủ đáp án, chỉ là nghiệm chứng trong nội tâm nàng suy nghĩ, cho nên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Từ Kiêu đã sớm biết, đi đến hôm nay một bước này, trận tướng lộ ra ánh sáng đã là tất nhiên. Cũng không phản bác, chỉ là thấp giọng thở dài, "Vị Hùng, ta cùng ngươi thân sinh phụ thân, là hảo hữu chí giao, lẫn nhau thưởng thức. Bất đắc dĩ đều vì mình chủ, không thể không đao kiếm tương hướng. Cho dù hắn cuối cùng bị thua, ta cũng vẫn trong lòng còn có kính ngưỡng, lúc này mới lựa chọn đưa ngươi mang về Bắc Lương Vương phủ, thu làm nghĩa nữ, hộ tính mệnh của ngươi." Từ bị Hùng trong lòng đã là phẫn nộ đến cực điểm, nhưng lại vẫn là ép buộc mình tỉnh táo lại. Phẫn nộ dễ dàng để cho người ta mất lý trí, hắn không thể phạm loại kia sai lầm cấp thấp, vương gia lý do, thật đúng là không chê vào đâu được, nói đến ta kém chút đều tin. Lúc này, cái kia Trần Chi Báo đông nhiên mở miệng, "Từ bị Hùng, vương gia liệu lĩnh bảo đảm tính mệnh của ngươi, còn đem ngươi thu làm nghĩa nữ, những năm này không bao giờ từng bạc đãi. Ngươi còn có cái gì không vừa lòng?" Từ bị Hùng chợt trở lại ánh mắt, lạnh giọng quát lớn, "Nơi này không có ngươi nói chuyện phần, cút sang một bên." Căn cứ tra được tin tức, mẫu thân của nàng, cùng nàng cùng cha đồng mẫu tỷ tỷ, đó là bị đây Trần Chi Báo tại Tam Quân trước trận, lôi kéo mà chết. Toàn bộ quá trình vô cùng thê thảm, không có chút nào nhân tính. Thu này nàng có thể nào không báo? Chỉ là thực lực không đủ, những năm này mới một mực lựa chọn ẩn nhẫn. Bình phục phút chốc, Từ bị Hùng lần nữa đem ánh mắt chuyển tới Từ Kiêu trên thân, "Vương gia cũng đừng quên, ta còn có hai lần giao dịch cơ hội, hy vọng ngươi tiếp xuống lý do, cũng có thể như thế không chê vào đâu được." Từ Kiêu thực lực bản thân mặc dù không mạnh, nhưng thủ hạ cường giả nhiều không kể xiết. Bắc Lương Vương phủ bên trong lục địa thần tiên, thậm chí vượt qua một tay số lượng. Từ bị Hùng bất đắc dĩ lựa chọn ẩn nút, cho dù là hôm nay, cũng căn bản không có cách nào báo thủ, chỉ có thể trước thu chút lợi tức. Chỉ thấy nàng đối vị kia thanh ý cô nương nói khẽ, "Khương Nghê, đây hỏi thứ hai liền cho ngươi." Khương Nghê khẽ gật đầu, lấy đó đáp lại, sau đó liền chậm rãi đi đến đài trước. Từ Phượng Nghiên mặc dù không hiểu võ học, nhưng tư duy nhạy cảm, trong nháy mắt liền đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, vội vàng mở miệng ngăn cản, "Tiểu tượng đất, ngươi khẳng định muốn làm như vậy? Vô luận là cha ta vẫn là ta, nhưng từ chưa bạc đãi qua ngươi. Cho dù biết ngươi trong lòng còn có sát ý, nhưng cũng chưa hề." Khương Nghê không có phản ứng vị này Bắc Lương Vương thế tử, chỉ là đối cái kia trên bạch ngọc đài cung kính mở miệng, "Thiên cơ lâu chủ, xin mời cáo chi, cha mẹ ta đến tột cùng là vì sao người giết chết?" Nàng cung Từ vị Hùng đồng đạo, biết mình thân thế, cũng biết giết hại cha mẹ mình hung thủ, những năm này Khương Nghê một mực trốn ở Bắc Lương Vương phủ, chỉ vì giết chết Từ Phượng Nghiên, cho phụ mẫu báo thủ. Nhưng hỏi như vậy, là các nàng sớm thương thảo tốt. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Trở lại ánh mắt thì có thể rõ ràng phát hiện, đến từ Cửu Châu các nơi võ giả toàn bộ đều ánh mắt sáng rực, chờ mong không thôi. Chẳng lẽ cái này gọi Khương Nghê cô nương, phụ mẫu cũng là bị Từ Kiêu giết chết? Nếu là dạng này, vậy nhưng thật quá thú vị. Nhìn cô nương này phản ứng, tựa hồ đã sớm biết trận tướng, hơn phân nửa sẽ không sai. Phong Vô Ngân ánh mắt quét qua, liền có thể nhìn thấu những cô nương này, suy nghĩ trong lòng, cũng có thể suy tính ra các nàng tính kế. Đơn giản đó là muốn đem Từ Kiêu xấu xí hành vi đem ra công khai, để Bắc Lương Vương vì thiên hạ võ giả chỗ chơ chẽn, biến thành trò cười. Đương nhiên, các nàng nghĩ như thế nào không trọng yếu, chỉ cần có thể gia tăng thiên cơ điểm số, Phong Vô Ngân không ngại phối hợp với chơi một chút. Không có quá nhiều dừng lại, lúc này mở miệng, "Khương Nghê, nguyên danh Khương Tự, vì Tây Sở hoàng triều công chúa, Từ Kiêu mang binh phá Tây Sở về sau, ngươi phụ hoàng bị bắn giết, mẫu thân tắc bị lấy rượu độc độc chết." Đơn giản cho ra đáp án, liền lần nữa nhìn về phía đài bên dưới, chờ đợi vở kịch hay đăng tràng. Nghe nói lời ấy, thiên cơ lâu bên trong lần nữa hoành động đứng lên, quả nhiên, cô nương này phụ mẫu cũng là bị Từ Kiêu giết chết, giết người phụ mẫu, lại đem người mang về vương phủ bồi dưỡng thành tử thị, đây là bao lớn thù hận. Khá lắm Bắc Lương Vương Từ Kiêu, lần này hành động, quả nhiên là ác, là một đời kiêu hùng. Hắn đối với mấy cái này cô nương chưa hề bạc đãi. To lớn Bắc Lương Vương phủ, còn sẽ thiếu sót áo cơm không thành, rõ ràng đó là thiết kế lợi dụng, đừng nói cao thượng như vậy. Trước đó, nghe nói Từ Kiêu làm thủ hộ Ly Dương Bách Tính, không muốn phát động chiến loạn, cố nén không vì nữ kiếm tiên Ngô Tố báo thủ. Thế nhân còn sinh lòng kính ý. Nhưng bây giờ, bọn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường cùng khinh thường, vị này Bắc Lương Vương nói đi, quả thực là diệt tuyệt nhân tính, làm cho người buồn nôn. Thậm chí, hắn không vì Vương Phi báo thù, rất có thể là xuất phát từ nguyên nhân khác, ai biết được. Bạch Ngọc đại trước, Khương Nghê thấp giọng mở miệng, ta rất hiếu kỳ, Vương gia lần này lại có lý do gì? Chương 115. Giang Nam thất quái, một mực dũng như vậy sao? Bạch Ngọc đại trước, nhìn qua sắc mặt rõ ràng mang theo lửa giận Khương Nghê, từ kiêu nặng nề thở dài. Tiểu nha đầu, từ xưa đến nay vong quốc chi quân, ngươi biết đều là kết cục gì sao? Ta nếu không giết ngươi phụ hoàng, chờ đợi hắn, chính là vĩnh vô chỉ cảnh nhục nhã, tra tấn. Có thể chết dứt khoát một chút, với hắn đến nói, có lẽ cũng là giải thoát. Nói đến đây, Từ Kiêu trầm mặc phút chốc, sau đó lại bổ sung, về phần ngươi mẫu hậu, vong quốc hoàng hậu, chỉ có thể thảm hại hơn. Nếu ta không cho thông quái, nàng tuyệt đối ngay cả tôn nghiêm cùng trong sạch đều không thể bảo toàn. Ta cũng không phải là giết người, mà là cứu người. Nghe nói lời ấy, Khương Nghê cười, là bị tức cười, âm thanh ngăn không được run rẩy, nói cách khác, ta không những không thể hận ngươi, còn phải cảm kích ngươi. Từ Kiêu lại là bình tĩnh nói, không cần phải nói ta, chỉ cần ngươi có thể thả xuống thù hận, về sau cuộc sống thoải mái lấy là được. Khương Nghê sắc mặt trong nháy mắt dừng lại, âm thanh sen lẫn vô pháp áp chế lửa giận cùng giết lạnh. Từ Kiêu, ngươi nói cùng Từ vị hùng cha lẫn nhau thưởng thức, mới đưa nàng mang về Bắc Lương vương phủ, vậy ta đâu? Phụ hoàng ta mẫu hậu cùng ngươi cũng không quen biết, ngươi lại vì sao đem ta mang về? Hồi đã ta. Xung quanh các phương võ giả đều là có chút hăng hái nhìn về phía trên Bạch Ngọc Đài, tiểu nha đầu này một miệng lanh lợi, lo dịp rõ ràng, lực sát thương không tệ. Trở ngại Từ Kiêu thực lực cùng thế lực, bọn hắn trên mặt nổi không dám nói thêm cái gì, nhưng nếu chỉ là nhìn xem hí, ảnh hưởng không lớn. Từ Kiêu trầm mặc phút chốc, đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, ngươi tuy là Tây Sở công chúa, nhưng còn nhỏ tuổi, không trải qua thế sự. Tây Sở quốc nạn, không nên liên lụy đến ngươi, ta gặp ngươi đáng thương, lúc này mới đưa ngươi mang về. Có thể ngươi tự hồ. Hắn ngôn ngữ cũng không nói xong, trên mặt hiện ra bất đắc dĩ tang thương chi sắc. Bộ này khuôn mặt, rõ ràng đó là đang nói, bản vương thu dưỡng đầu Bạch Nhã Lang, rõ ràng che chở trăm bề, nhưng không được hồi báo. Khương Nghê lập tức tức giận đến sắc mặt trắng bệch, nguyên lai Bắc Lương vương như vậy tâm địa thiện lương đâu. Thế nhưng là, Tây Sở vương quốc, không nhà để về hài đồng ngàn vạn. Vương gia vì sao hết lần này tới lần khác chỉ cứu ta một người? Vì sao không cứu người khác? Hồi đáp ta. Vấn đề này đáp án, trong nội tâm nàng rõ ràng, chưa đợi Từ Kiêu trả lời, chính là lạnh lùng mở miệng, chẳng lẽ không phải bởi vì ta thiên phú? Chẳng lẽ không phải bởi vì ta là trời sinh kiếm phôi? Như cực kỳ tu hành, liền có thể trở thành trí cường giả, có thể hộ ngươi nhi tử bình an. Người trả lời ta. Tại Bắc Lương vương phủ những năm này, đủ loại võ công tâm pháp có thể đụng tay đến, có thể Khương Nghê lại giả vờ làm trời sinh tính lời nhác, đối với võ công không có hứng thú. Không bao giờ tiếp xúc tu hành. Cho tới giờ khắc này, trên thân cũng không có bất kỳ tu vi. Cũng là bởi vì trong nội tâm nàng rõ ràng, cho dù thật tu luyện võ công, trở thành cường giả, cũng không có khả năng báo thủ. Chỉ có thể bị Bắc Lương vương phủ khống chế, trở thành Bắc Lương vương phủ lao. Từ bị Hùng ở bên cạnh nói bổ sung, ta cái kia cùng cha đồng mẫu thân tỷ tỷ, bị kéo túm mà chết, mà ta lại có thể còn sống sót, tiến vào Bắc Lương vương phủ. Cũng là bởi vì ta thiên phú tương đối mạnh. Bắc Lương vương, ngươi nói đúng không? Hơi dừng lại phút chốc, vị này điên chi phó bảng đứng đầu bảng lại bổ sung, vương gia nói, đối với phụ thân ta sinh lòng kính ngưỡng. Nhưng ta mẫu thân cùng tỷ tỷ bị kéo đi tới chết, ngươi nhìn như không thấy. Là mắt mù, nhìn không thấy sao? Đối mặt hai nữ chất vấn, Từ Kiêu lập tức lâm vào trầm mặc. Sau một hồi, rốt cuộc tìm được lý do thoái thác. Còn không tới kịp mở miệng, cái kia Khương Nghê lại lần nữa mở miệng chất vấn, vương gia nói, vong quốc chi quân cùng vong quốc vương hậu đều là không có kết cục tốt, ngươi cũng không phải là giết người, mà là đang cứu người. Vậy ta hỏi ngươi, để phụ hoàng ta mẫu hậu trở thành vong quốc chi quân, vong quốc vương hậu người, đến tột cùng là ai? Ngươi trả lời ta. Tây Sở diệt quốc kẻ cầm đầu, chẳng lẽ không phải vương gia sao? Rõ ràng là làm đủ điều ác, không có chút nào nhân tính ác mà, lại muốn làm bộ nhân nghĩa từ ái, Bắc Lương vương, người đây sắc mặt, thật là khiến người buồn nôn. Không có cho Từ Kiêu bất kỳ phản bác nào cơ hội, Khương Nghê cùng Từ Vị Hùng ánh mắt, đồng thời chuyển tới cái kia hồng y cô nương trên thân. Nô đồng viện đại nha hoàn, hồng thự, nàng khuôn mặt nặng nề vô cùng, nhưng lại chưa do dự, chung quy là chậm rãi đi lên phía trước ra. Thấy đây, Từ Phượng Nghiên sắc mặt giật mình, hồng thự, ngay cả ngươi. Hắn muốn giải thích, có thể đâm máu chứng cứ bày ở trước mặt, thực sự vô pháp phản bác. Cuối cùng chỉ là nói khẽ, bất kể nói thế nào, đây mười mấy thời kỳ, Bắc Lương vương phủ thủy chung cho các ngươi ngăn lại không ít mưa gió, một mực tại hộ các ngươi tiến lên. Quả thật, muốn tuyệt tình như thế, coi như là xem ở ta Từ Phượng Niên trên mặt mũi, như vậy coi như thôi, như thế nào? Hồng Tự nhẹ giọng mở miệng, ta cùng các nàng không giống nhau, ta đích xác không biết mình phụ mẫu thân phận, cũng không biết bọn hắn vì sao mà chết. Thế tử yên tâm, như giết hại cha mẹ ta hung thủ, cùng vương gia không quan hệ, ta vẫn là Bắc Lương vương phủ người. Nàng ngữ khí mặc dù nghe ôn hòa, nhưng trong câu chữ, khắp nơi lộ ra xa lánh chi ý vượt qua Từ Phượng Niên. Hồng Tự cuối cùng đi vào Bạch Ngọc đại trước. Có chút không lời, nhẹ giọng mở miệng, "Thiên Cơ lâu chủ, một câu sau cùng. Xin mời cáo chi, giết hại cha mẹ ta hung thủ là ai?" Đối với quá khứ đủ loại, Hồng Tự đích xác hoàn toàn không biết gì cả, nhưng Thanh Điểu, Từ Bị Hùng, cùng Khương Nghê, ba vị này cô nương ví dụ liền bày ở trước mắt. Nàng, như thế nào lại là cái kia ngoại lệ? Lúc này, Thiên Cơ lâu bên trong các phương võ giả đã có thể đoán ra đáp án, đối với Bắc Lương Vương Kinh Thiên Diệu thủ thực sự lười nhắc nhiều lời nói nhảm. Toàn bộ đều mắt sáng như lúc nhìn chằm chằm cái kia trên Bạch Ngọc Đài, chờ đợi đáp lại. Vấn đề này đáp án, tất cả mọi người đều có dự cảm. Có chỗ suy đoán, liền cũng không cần quá nhiều dừng lại. Phong Vô Ngân lúc này mở miệng, "Hồng Thự, ngươi bản danh Tống Tiểu Du, nguyên đôn hoàng thành chủ chi nữ, mẫu thân khó sinh mà chết, về phần phụ thân, Từ Kiêu ngựa đạp giang hồ thì đem giết chết, lấy chấn nhiếp đôn hoàng thành trên dưới. Từ Kiêu tinh thông tính kế, bụng dạ cực sâu, sớm tại hơn 20 năm trước đã vì Từ Phượng Niên trải tốt đường lui. Ngàn lựa và chọn, tìm được hơn 10 vị ngộ tính thiên phú không tệ nữ tử, đem các nàng bồi dưỡng thành tử thị, chính là vì phụ trợ Từ Phượng Niên. Trong đó đại đa số cô nương sớm đã tại đủ loại gian nan nhiệm vụ bên trong mất đi tính mạng, sống sót liền ba vị này cùng lầu trên thanh điểu. Trước mắt cục diện này, ai đúng ai sai, ai đang ai tả, Phong Vô Ngân cũng không quan tâm, với hắn đến nói, chỉ cần có thể gia tăng thiên cơ điểm số liền tốt. Thiên cơ lâu chủ cho đáp án, không ngoài sở liệu. Đến từ Cửu Châu các nơi võ giả, tất cả đều bị khí cười, Từ Kiêu, ngươi tốt xấu làm một đời kiêu hùng, đã làm ra được, sao không hào phóng thừa nhận? Hắn nào dám nhận? Nếu là nhận, những cô nương này không còn lấy mệnh tương hộ từ Phượng Niên, há không thua thiệt lớn. Đây đều là việc nhỏ, vạn nhất mấy vị cô nương bên trong có người có thể vào thiên cơ lâu, đó mới thú vị. Ai? Lúc trước vị kia thanh điểu cô nương không phải đã trở thành thiên cơ lâu thị nữ sao? Vị này tiếng tăm lừng lẫy Bắc Lương Vương, tương lai sợ là phải xui xẻo a. Rất nhiều người đều có thể nhìn ra được, những cô nương này lựa chọn vào thiên cơ lâu, đem Tử Kiêu làm ra chuyện xấu lộ ra ánh sáng, để hắn bị người phỉ nhổ. Chỉ là khai vị thức nhắm. Những cô nương này chân chính mục đích là trở thành thiên cơ lâu thị nữ, ngày sau dựa vào thực lực bản thân báo thủ. Vị kia thanh điểu cô nương đã toàn nguyện, mà từ bị hùng, Khương Nghê cùng Hồng Tự, luận dung mạo thân hình toàn bộ cũng không tệ, mỗi người mỗi vẻ. Các nàng vào thiên cơ lâu khả năng cũng là cực lớn. Nói đúng là, Ly Dương tiếng tăm lừng lẫy Bắc Lương Vương Tử Kiêu, cuối cùng rồi sẽ muốn vì mình chỗ phạm phải tội nghiệp trả giá đắt. Bạch Ngọc đài trước, Hồng Tự chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên chấn động, không thể khống chế liền lùi mấy bước. Tân đến Khương Nghê nâng, Tài Khang Khang ổn định thân đi. Trong nội tâm nàng tuy là sớm đã làm đủ chuẩn bị, có thể cái chân tướng này thật sự là quá tàn nhẫn, quá thống khổ. Tuổi nhỏ thì Hồng Tự kỳ thực một mực cùng là Vương Phi Ngô Tố, ta coi là Vương Phi là thật tâm lợi ta, cho tới bây giờ mới biết được, nàng cuối cùng cũng là vì mình nhi tử. Ha 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 ha, cưỡng ép để cho mình hòa hóa lại. Hồng Tự đem ánh mắt nhìn về phía Bắc Lương Vương Tử Kiêu. Cho nên, vương gia, ta sở dĩ có thể còn sống, cũng là bởi vì thiên phú vẫn được. Với tư cách Bắc Lương Vương trung thực hộ vệ, Trần Chi Báo thật sự là nhìn không được. Lạnh giọng mở miệng, bất kể nói thế nào, các ngươi mệnh đều là nghĩa phụ ta cho, làm sao hiện tại còn muốn trái lại giết nghĩa phụ? Hắn nắm chặt trong tay một cây trường thương màu đen, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Nghĩa phụ, ta sớm đã nói với ngươi, các nàng không thành thật. Rời đi Bắc Lương thì liền nên đem các nàng toàn bộ đánh gãy chân, lại nhốt lại. Làm sao đến mức biến thành hiện tại bộ dáng như vậy? Ngươi tâm cuối cùng vẫn là quá mềm. Từ Kiêu có chút đưa tay, các nàng trung quy là ta nhìn lớn lên, như thế nào có thể hạ thủ được? Vị này Bắc Lương Vương, ánh mắt tại Từ Bị Hùng, Khương Nghê cùng Hồng Tự trên thân từng cái đảo qua. Âm thanh vẫn như cũ nhu hòa, ta biết các ngươi hận ta cũng không bao giờ yêu cầu xa vời tha thứ. Tương lai, các ngươi nếu là muốn tới tìm ta báo thủ, liền cứ tới đi, tất cả truy tìm bản tâm. Chỉ cần mình không hối hận liền tốt. Nếu là ở nơi khác, hắn đương nhiên sẽ không nói nhảm nhiều như vậy, đã sinh ra dị tâm, tùy tiện giết chết liền tốt. Nhưng nơi này là Thiên Cơ Lâu, những này tiểu tiện nhân rõ ràng còn có chuẩn bị ở sau, chỉ có thể trước đem các nàng ổn định. Từ Bị Hùng, Khương Nghê cùng Hồng Tự lẫn nhau đối mặt, đều không bất kỳ ngôn ngữ, cho đến trước mắt, các nàng bước đầu tiên kế hoạch đã hoàn thành. Bất quá, làm đến nơi này còn xa xa không đủ. Các nàng không chỉ có muốn để Từ Kiêu thân bại danh liệt, càng là muốn để hắn đền mạng. Tiếp đó, chính là phải nghĩ biện pháp vào Thiên Cơ Lâu, đến vị kia tiên nhân lâu chủ tương trợ. Không người dám mở miệng, Giang Nam Thất Bái đứng đầu Kha Chấn Ác thực sự nhìn không được, lúc này cầm trong tay quải trượng chỉ hướng cái kia Từ Kiêu mắng to, ngươi ngựa đạp giang hồ, chinh chiến các quốc gia, thủ hạ vong hồn không dưới trăm vạn, ngược lại là có thể giải thích vì thiên hạ yên ổn, vì phòng ngừa có quá nhiều thương vong. Có thể ngươi giết chết những hải tử này phụ mẫu, lại đem bọn hắn mang về Bắc Lương Vương phủ, bồi dưỡng thành tử thị vì vương phủ hiệu lực, ngươi lần này cử động không khỏi cũng quá ác độc chút. Có Kha Chấn Ác cầm đầu, còn lại 5 người lại không có hạn chế, nhao nhao phụ họa, thân là tiếng tăm lừng lẫy vương gia, lại đi này tiểu nhân hành vi, thật là khiến người chỗ khinh thường. Bây giờ chân tướng đã bị lộ ra ánh sáng, ngươi vẫn còn không dám thừa nhận, dối trá đến cực điểm, ta nhổ vào. Đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, khi dám làm cảm đường, ngươi đơn giản vãng sinh làm người. Ta Giang Nam Thất Quái hành tẩu giang hồ, chỉ thấy không được ngươi loại này âm hiểm tiểu nhân. Mai Siêu Phong triệt để ngốc chủ, Giang Nam Thất Quái một mực dũng như vậy sao? Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư cùng Âu Dương Phong cũng là mặt đầy ngốc trệ, đối mặt Bắc Lương Vương, cho dù là bọn hắn cũng không dám đắc tội. Giang Nam Thất Quái một mực dũng như vậy sao? Thiên Cơ Lâu bên trong các phương võ giả toàn bộ ngu ngơ tại chỗ, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía giữa sân, mặc dù mấy người kia mắng rất thoải mái, nhưng hậu quả sợ là không tốt tiếp nhận. Giang Nam Thất Quái một mực dũng như vậy sao? Chương 116. Có người tại Thiên Cơ Lâu bên trong động thủ. Nơi này là Thiên Cơ Lâu, quản hắn là Bắc Lương Vương, vẫn là Từ Quẻ, đều phải nắm sấp biến tố tử. Bây giờ bị người dán mặt mắng to, nhưng lại không dám động thủ, Từ Kiêu phản ứng nên sẽ rất đặc sắc. Đương nhiên, nếu là hắn nhịn không được, tại Thiên Cơ Lâu bên trong động thủ, tuần vui này chẳng phải là càng đặc sắc. Bạch Ngọc đài trước, Từ Kiêu sắc mặt ngưng lại. Cái gì thối cá nát tôm, cũng dám ở trước mặt hắn kêu lên. Thú vị. Giang Nam Thất Quái không chút nào làm được bộ, tới cách không đối mặt. Về phần Kha Chấn Ác, hắn thực sự không có cách nào dùng ánh mắt biểu đạt tình cảm, chính là lạnh lùng nói, nay ra lời ấy, cùng lắm thì chết, muốn giết cứ giết, ta Kha Chấn Ác không sợ. Vị này Thất Quái đứng đầu, đích xác là không sợ hãi chút nào, dáng người vẫn như cũ đứng thẳng, âm thanh bình tĩnh như trước. Trong thiên hạ có mọi loại bất công, như tất cả mọi người đều e ngại cường quyền, không dám mở miệng, thì còn đến đâu? Cũng nên có người làm cái kia đứng tại phía trước nhất đồ đần. Thanh âm không lớn, lại điếc tai phát hội, khiến người tỉnh ngộ. Cho tới giờ khắc này, chúng võ giả mới xem như minh bạch, khó trách người này thực lực không mạnh, lại lần chịu kính trọng, làm cho người kính nể, luôn hành cử chỉ, đích xác rất có đại hiệp phong phạm. Từ Bị Hùng, Thương Nghê cùng Hồng Tự chỉ là yên tĩnh nhìn qua, cũng không tỏ thái độ. Kỳ thực trong lòng các nàng rõ ràng, cái thế giới này chung quy là mạnh được yếu thua, thực lực vi tôn. Các nàng phụ mẫu cùng Từ Kiêu ân oán, không có nhiều như vậy chính tà đúng sai, chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Các nàng thực lực không đủ, cho dù bị trêu bừa, bị thiết kế, cũng chỉ có thể túi đầu nhận bên dưới. Cũng không biết tương lai có ngày các nàng thực lực vượt qua Từ Kiêu thì vị này Bắc Lương Vương sẽ có phản ứng gì. Các phương võ giả còn tại xem kịch đâu. Đột nhiên có đạo âm thanh đánh vỡ trầm mặc. Thiên Cơ lâu chủ hỏi thứ nhất, lấy lại tinh thần, đã thấy đã có người đi đến cái kia bạch ngọc đài trước, thành công đoạt được giao dịch cơ hội. Đây là vị 20 tuổi cô nương trẻ tuổi, người mặc rộng rãi từ bào, lại không cách nào che giấu hắn hiểu điệu thân hình, dung mạo cực đẹp, hai đầu lông mày còn có mấy phần khí khái hào hùng. Tính danh: Hiên Viên Thanh Phong. Thân phận: Hiên Viên Kính Thành chi nữ. Tu vi: Tông sư tiền kỳ. Mục đích: bị pháo giáp Hiên Viên đại bản để mắt tới, cầu mạng sống chi pháp. Từ Phượng Niên cùng Hiên Viên Thanh Phong quen biết, gặp lại bạn cũ, phiền muộn nỗi lòng trong nháy mắt có chỗ hòa hoãn. Bước nhanh đi lên phía trước, chắp tay ân cần thăm hỏi: "Thanh Phong cô nương, có thể ở chỗ này gặp nhau, xem ra ngươi ta duyên phận không cạn." Hiên Viên Thanh Phong lại là có chút nghiêng ánh mắt, từ thế tử, ngươi việc này đột nhiên tựa hồ không đúng lắm. Đang nói duyên phận trước, chẳng lẽ không nên trước hết mời Bắc Lương Vương xuất thủ, đem cha mẹ ta giết chết sao? Cô nương này cũng là ngôn ngữ sắc bén chủ, hai ba câu nói, liền đem xung quanh quần chúng chọc cho cười ha ha. Từ Phượng Niên sắc mặt xanh đen, trong lúc nhất thời không biết phản ứng thế nào. Lúc trước cùng hắn đồng hành Nam Cung Phó Sạ, Thanh Điểu, đã vào Thiên Cơ lâu, nhìn hôm nay tình hình này, nhị tỷ Từ Bị Hùng, tỷ nữ Khương Nghe cùng nhà hoàn hồn thự, toàn bộ đều quá sức. Thậm chí liền ngay cả đây Hiên Viên Thanh Phong, chỉ sợ cũng muốn lưu lại. Từ Phượng Niên thật là khóc không ra nước mắt, trong lòng kêu rên, ta quen biết cô nương ở bên trong Thiên Cơ lâu, muốn hay không khi dễ như vậy người. Hiên Viên Thanh Phong tạm thời còn không muốn chết phụ mẫu, liền cũng không có phản ứng từ Phượng Niên. Đang tiếng nói, ta chỉ là bình thường nữ tử, thiên hạ anh hào không nhận ra rất bình thường, bất quá, ta Hiên Viên gia lão tổ, là tiếng tăm lừng lẫy một đời cường giả, nghĩ đến chắc chắn có người nghe nói qua. Hắn tên là Hiên Viên đại bản. Nói đến đây, Hiên Viên Thanh Phong cũng mặc kệ xung quanh các phương võ giả phản ứng như thế nào, mặt hướng cái kia bạch ngọc đài, có chút chắc tay, Thiên Cơ lâu chủ, hỏi thứ nhất, ta muốn biết, lão tổ Hiên Viên đại bản quá khứ nhân sinh. Lúc này, xung quanh võ giả hai mặt nhìn nhau, tràn đầy nghi hoặc, Hiên Viên đại bản, các ngươi nghe nói qua sao? Không biết, chưa từng nghe qua, không nhận ra. Phàm là có đất liền thần tiên tu vi, bao nhiêu đều sẽ có chút danh khí, người này tuyệt không phải địa tiên. Chưa thế sự tiểu nha đầu, không biết trời cao đất rộng, hết ngồi đáy giếng, rất bình thường. Rất nhiều người đều không nghe nói qua cái kia Hiên Viên đại bản. Chỉ có thể quy tội, trước mắt thiếu nữ này đối với Cửu Châu giang hồ biết rất thiếu, không biết thiên địa sự rộng lớn, không hiểu giang hà sự mênh mông. Đây trong lúc nhất thời, chúng võ giả ánh mắt bên trong kỳ ý dần dần tiêu tán, nhao nhao lựa chọn không rảnh để ý Phong Vô Ngân cũng không lập tức đáp lại, chỉ là cầm lấy trên bàn quạt xếp nhẹ nhàng kích động, đồng thời, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía nơi cửa. Một màn kịch muốn đặc sắc, nhân vật chủ yếu cần toàn bộ có mặt mới là. Thiên Cơ lâu bên trong khách nhân cỡ nào không khéo. Ngay sau đó liền có điều dự cảm, thuận theo Phong Vô Ngân ánh mắt, nhao nhao nhìn về phía cổng. Chỉ tại trong khoảnh khắc, liền thấy một thân xuyên áo bào màu xanh lam, đầu đầy tóc trắng lao giả vượt qua đám người, đi Thiên Cơ lâu bên trong đi tới. Hắn trên khuôn mặt rõ ràng còn mang theo vẻ kinh hoàng, đi lại vội vàng. Tính danh: Hiên Viên đại bản. Thân phận: Hiên Viên gia lão tổ, Xuân Thu pháo giáp. Tu vi: Đại tông sư viên mãn. Mục đích: ngăn cản Hiên Viên Thanh Phong lộ ra ánh sáng. Vừa vào Thiên Cơ lâu, Hiên Viên đại bản liền vô cùng lo lắng đi vào Hiên Viên Thanh Phong bên người, đưa tay quát lớn: "Ngươi nha đầu này, có thể nào như thế không biết nặng nhẹ? Muốn biết lão tổ ta quá khứ tin tức, đợi sau này trở về, lão tổ đóng cửa lại đến cùng người kỹ càng giảng giải." Bình phục phút chốc, hắn lần nữa nói bổ sung, cùng Thiên Cơ lâu giao dịch cơ hội, há có thể lãng phí ở loại này dâu ria vấn đề bên trên, còn không mau một lần nữa hỏi. Hiên Viên Thanh Phong chỉ là yên tĩnh nhìn qua, cũng không đáp lại, cùng lão gia hỏa này nhiều lời một chữ, nàng đều cảm thấy buồn nôn. Tất nhiên là không thèm để ý. Xung quanh võ giả nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía giữa sân, ẩn ẩn ý thức được có chút không đúng, tiểu nha đầu kia nói là đối với lão tổ sinh lòng kính ngưỡng, lúc này mới cầu vấn quá khứ nhân sinh. Nhưng hôm nay nhìn thấy lão tổ bản thân, ánh mắt bên trong lại tràn đầy ghét bỏ cùng chán ghét. Về phần lao đầu kia, tuy là ra vẻ trấn định, nhưng ngôn hành cử chỉ đều là để lộ ra bối rối cùng lo lắng. Rõ ràng là không muốn bản thân bị lộ ra ánh sáng. Ở trong đó đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Bạch Ngọc đài trước, Từ Phượng Niên bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, Hiên Viên đại bản. Thanh Phong cô đương, đây chính là ngươi từng nói qua, cái kia không biết liêm sỉ, buồn nôn đến cực điểm, muốn đưa ngươi xem như song tu lô đỉnh lão gia hỏa. Đài bên trên, Nam Cung Phó Sạ ánh mắt bên trong cũng là hiện ra vẻ chán ghét. Nam Cung Từ Phượng Niên đồng hành thì từng gặp được vị này Hiên Viên Thanh Phong cô đương, đã từng nghe hắn nhắc qua Hiên Viên đại bản. Nhìn qua đài bên dưới ánh mắt buông xuống cô đương, Nam Cung Phó Sạ trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, đáng tiếc ta hiện tại là Thiên Cơ lâu thị nữ, do thân phận hạn chế nguyên nhân, không thể độc thủ, nếu không, nhất định phải đem lão tặc này tháo thành tám khối. Từ Phượng Niên nói khẽ, Thanh Phong cô đương, ngươi yên tâm,
hôm nay có ta Từ Phượng Niên ở đây, liền không có khả năng để ngươi chịu nửa điểm bị khuất, như thế không có chút nào nhân tính ác tặc, ta Bắc Lương Vương phủ không cho phép hắn. Hiên Viên Thanh Phong âm thanh không nhanh không chậm, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, không dám làm phiền Thế Tử điện hạ, ta có mình giải quyết chi pháp. Thấy Hiên Viên Thanh Phong lại vẫn là muốn kiên trì hỏi như vậy, Hiên Viên đại bản trong lòng khẩn trương, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là ra vẻ trấn định nói, ta lấy lao tổ thân phận mệnh lệnh ngươi, một lần nữa thay cái vấn đề, nếu không tự gánh lấy hậu quả, hắn làm ra tất cả, tuyệt đối không có thể được công khai, nếu không, dù là có mấy chục trên trăm đầu mệnh, cũng tuyệt đối không đủ chết. Vô luận như thế nào đều phải đến ngăn cản giao dịch. Hiên Viên Thanh Phong sắc mặt vẫn như cũ điềm tĩnh, lần nữa đối trên Bạch Ngọc Đài có chút chắc tay. Xin mời lâu chủ cáo chi, nhà ta lão tổ quá khứ nhân sinh, nàng hôm nay chính là muốn đem mệnh đặt ở ngày này cơ lâu bên trong, hoặc là sinh, hoặc là chết. Lúc này, xung quanh võ giả đã cơ bản thấy rõ, nhao nhao mở miệng. Nghe từ Thế Tử ý tứ, gia hỏa này là cái lao dâm tặc. Không chỉ có tai họa bên ngoài cô đường, mà ngay cả mình con cháu đời sau đều không dung tha, đây là cái gì cầm thú? Cái kia Hiên Viên Thanh Phong cũng không phải là xuất phát từ sùng bái, mà là muốn tự cứu. Xem ra, lão tặc này không chỉ có muốn thanh danh mất sạch, rất có thể còn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Với tư cách gia tộc lão tổ, lại muốn đem mình hậu bối con cái xem như song tu lô đỉnh, cử động này có thể nói là không bằng cầm thú, không có chút nào nhân tính. Bất quá thiên hạ chí lớn, không thiếu cái lạ, đây rất bình thường. Thế nhân chân chính quan tâm là, bây giờ Hiên Viên Thanh Phong vào Thiên Cơ lâu xin giúp đỡ, Hiên Viên đại bản nên phản ứng làm sao? Nghe giống như thủy triều lan tràn mà đến đủ loại âm thanh, Hiên Viên đại bản đã là vạn phần hoảng sợ. Sắc mặt càng tái nhợt, phía sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, thân thể còn rõ ràng có chút run rẩy, lần này làm như thế nào? Chốc lát Thiên Cơ lâu chủ bắt đầu đáp lại, hắn liền sẽ bị ngàn người chỉ trỏ, vạn người thoá mạng, thậm chí sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Duy nhất giải quyết chi pháp là ngăn cản giao dịch, có thể đây muốn làm sao ngăn cản? Ngay tại Hiên Viên đại bản vò đầu bứt tai, khoảng xoắn suýt thời điểm, trên Bạch Ngọc Đài đã là truyền đến Thiên Cơ lâu chủ cái kia bình thản như nước âm thanh. Hiên Viên đại bản, bản danh cô tám. Giờ này khắc này, Hiên Viên đại bản như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh buốt, đáy lòng không ngừng tiêu rên, không được, tuyệt đối không có thể tiếp tục lộ ra ánh sáng. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, quyết định rút tuổi dưới đáy nổi, tìm đường sống trong chỗ chết. Chính là sắc mặt phẫn nộ nhìn về phía cái kia Hiên Viên Thanh Phong, lạnh giọng quát lớn, ngươi cái bất hiếu tử tôn, dám không nghe lão tổ chi ngôn. Hiện tại, lão tổ liền muốn đối với ngươi áp dụng gia pháp, cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Đang khi nói chuyện, Hiên Viên đại bản đột nhiên xông về phía trước ra, trên tay vận chuyển linh lực kinh khủng, trực tiếp đối Hiên Viên Thanh Phong cái cổ chụp tới. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, đám người nhìn trợn mắt hốt hoồm, gọi thẳng không có khả năng. Đủ loại tiếng thán phục, rung động âm thanh nao nao vang lên, lẫn nhau kết nối, truyền khắp Thiên Cơ lâu trong ngoài. Cái gì? Lao gia hỏa này dám tại Thiên Cơ lâu bên trong vận dụng nội lực, điên rồi đi. Vì phong ngừa mình quá khứ kinh lịch bị lộ ra, liều mạng như vậy sao? Không phải, đây cũng quá khoa trương. Điêu trùng tiểu kỹ dám múa dịu quá mắt thợ. Người lão gia hỏa này chẳng lẽ liền không sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này? Thiên Cơ lâu cường đại cùng thần bí sớm đã thâm nhập nhân tâm. Cửu Châu các nơi người, vô luận thân phận thực lực, tu vi địa vị, phàm là bước vào tòa này lộ cát, đều cung cung kính kính, không dám sinh sự. Mà bây giờ, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Cái kia Hiên Viên đại bản lại công nhiên vi phạm quy tắc, vận dụng nội lực. Tất cả mọi người đều có dự cảm, tiếp xuống sẽ rất chơi vui, chính là nhao nhao đem ánh mắt chuyển tới Bạch Ngọc Đài trước. Hiên Viên Thanh Phong thấy lão gia hỏa dám đối với mình động thủ, trong mắt vô ý thức hiện ra khủng hoảng chi sắc, thân thể lui về sau đi. Nhưng chỉ là một lát sau, cái kia một tia sợ hãi chính là biến mất không còn tăm tích, thần sắc lạnh nhạt vô cùng, còn mang theo một chút ý cười. Hiên Viên đại bản tay cuối cùng không có chạm đến Hiên Viên Thanh Phong mảy may, có đạo khủng bố vô hình bình chướng hiện lên ở trước mặt, đem hắn công kích toàn bộ ngăn lại. Liên tiếp lui lại mấy bước, mới đứng vững thân hình. Hiên Viên đại bản đột nhiên bừng tỉnh đội vàng quỳ rạp xuống đất, cung kính bái nói: "Thiên Cơ lâu chủ, thực sự thật có lỗi, tiểu lão đầu nhất thời khó thở, hỏng ngài quy tắc. Quy củ ta hiểu, ta cái này mang theo nha đầu này rời đi, lại đời này lại không vào Thiên Cơ lâu." Đang khi nói chuyện, Hiên Viên đại bản đứng dậy, chính là chuẩn bị lôi kéo cái kia Hiên Viên Thanh Phong rời đi Thiên Cơ lâu. Chương 117. Nam cung xuất thủ, địa tiên khiếp sợ thiên hạ. Không sai, Hiên Viên đại bản đó là cố ý hành động. Thiên Cơ lâu quy tắc cùng hạn chế, hắn như thế nào lại không biết. Dưới tình huống bình thường, quả quyết không dám làm càn như thế, nhưng vừa rồi đã bị đẩy vào tuyệt cảnh, không thể không ra hạ sách này. Làm như vậy không chỉ có thể đánh gãy giao dịch tiến trình, bảo toàn tính mạng, hơn nữa còn có thể đem Hiên Viên Thanh Phong mang về hưởng dụng, dựa theo kế hoạch đột phá địa tiên cảnh giới. Nhất cử lưỡng tiện. Ý tưởng này có thể xưng không chê vào đâu được, không có kẽ hở, Hiên Viên đại bản trong lòng đó là kích động và phần, mừng rỡ vô cùng. Về phân phá hư quy tắc trừng phạt, trước đó có cái gọi không tính hòa thượng, cũng tại Thiên Cơ lâu bên trong động thủ một lần, cuối cùng là bị một trường đánh rất nửa cái mạng, có thể sẽ có chút đau nhức, nhưng chỉ cần không chết, cái kia chính là kiếm lời. Đột nhiên, Hiên Viên đại bản phát giác được bầu không khí có chút không đúng, nhíu chặt mày, thân thể căng cứng. Một loại phi thường cường liệt khí tức tử vong đem hắn bao phủ, giữa thiên địa phảng phất có vô biên hàn ý chống giống tạo ra. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, coi nơi này là địa phương nào. Trên Bạch Ngọc Đài, Nam Cung Phó Xạ chậm chạp hướng phía trước bước ra một bước, đồng thời trên thân khí tức không che giấu nữa, hiện lộ mà ra. Địa tiên tiền kỳ. Chỉ một thoáng, khủng bố khí tức bao phủ toàn bộ Thiên Cơ lâu trong ngoài. Một mực không thể ra tay, Nam Cung Phó Xạ trong lòng mười phần phiền muộn, không nghĩ tới, này lao tặc lại chủ động đem cơ hội đưa đến trước mắt. Hiên Viên Đại Bàn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, lại đột nhiên phát hiện, tại cái kia khủng bố khí tức uy áp dưới, hắn bị triệt để dừng lại tại chỗ, thậm chí không phát ra thanh âm nào. Muốn cầu xin tha thứ, cũng vô pháp làm đến. Nam Cung Phó Xạ ánh mắt tùy ý đảo qua, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ đạm mạc, dám đọ võ. Chết. Nàng âm thanh rất nhẹ, nhưng trong ngôn ngữ cũng đã cho vị kia viên mãn đại tông sư định ra tử hình. Chỉ thấy vị này Yên Chi bảng đầu chậm rãi giơ ngón tay lên, tùy ý hướng phía trước điểm ra, một đạo bạch quang nhanh chóng bắn mà ra. Linh lực tấn mãnh vô cùng, khủng bố dị thường, mơ hồ trong đó còn có hơn 10 đạo đao ảnh tại giữa trường hiện hiện. Xoát 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 đao ảnh tại Hiên Viên Đại Bàn trên thân xuyên tới xuyên lui, đan vào lẫn nhau, trong chớp mắt chính là triệt để cướp đi hắn toàn bộ sinh cơ. Đây là Nam Cung Phó Xạ độc môn tuyệt kỹ, 18 đỉnh. Có thể đem đao ý cùng đao khí liên tục chồng chất 18 tầng, nhìn như chỉ xuất một đao, lại là 18 đao tích lũy. Tu vi đặt chân điệu tiên về sau, nàng hơi tiến hành chỉnh đốn và cải cách, thậm chí đều không cần dùng đao, chỉ cần động động ngón tay, liền có thể thi triển đi ra. Tại vô biên khủng hoảng cùng trong tuyệt vọng, Hiên Viên Đại Bàn triệt để mất đi ý thức. Hắn thẳng đến trước khi chết đều nghĩ mãi mà không rõ, lúc trước phá hư quy tắc người, chỉ là bị đánh gần chết, chí ít còn có thể có lưu tính mạng. Đến hắn nơi này, vì sao không có nửa điểm cơ hội? Nam Cung Phó Xạ trên tay vận chuyển linh lực, đánh ra cái vòng phòng hộ, đối với thi thể tiến hành bọc lấy, phòng ngừa hắn thi thể tản ra, tránh cho máu tươi tràn ra. Lại tiện tay vung lên, trực tiếp đem đây rác rưởi ném ra thiên cơ lâu bên ngoài, tan biến tại nơi xa chân trời. Những động tác này nhìn như phức tạp, kỳ thực chỉ tại mấy cái hô hấp ở giữa liền đã hoàn thành. Nam Cung Phó Xạ trở lại ánh mắt, đem trên thân khí tức thu nạp, tùy ý phủi tay, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Thanh Phong. Nhặt tiếng nói, ta mặc dù cùng ngươi quen biết, nhưng quy củ không thể biến, Hiên Viên gia tất cả mọi người không cho phép lại vào thiên cơ lâu. Ngươi lại tự động rời đi. Tĩnh. Giống như chết tiến tĩnh. Giờ này khắc này, thiên cơ lâu bên trong tất cả mọi người triệt để thất luôn. Toàn bộ đều vô cùng ngốc trệ nhìn về phía trên bạch ngọc đài, gắt gao nhìn chằm chằm vị kia Yên Chi bằng đầu, thẳng đến mười mấy hô hấp về sau, nỗi lòng mới hơi có chỗ bình phục. Địa. Địa tiên. Ta không nhìn lầm đi, đây là địa tiên chi lực. 7 ngày trước, Nam Cung cô nương vẫn là đại tông sư viên mãn, này làm sao ngay tại chỗ tiên, ta tiên. Lúc trước Di Hoa cung chủ yêu nguyện, cũng là 7 ngày thời gian liền hoàn thành chuyển biến, đặt chân địa tiên cảnh giới. Như thế nói đến, vị Tiêu Tuyết Nguyệt kiếm tiên, chỉ sợ từ lâu là địa tiên tu vi, làm sao biết? Không phải, thiên cơ lâu khoa trương như vậy sao? Hiên Viên Đại Bản chỉ là tiểu nhân vật, lật không nổi sóng lớn, Nam Cung Phó Xạ là tuyệt đại thiên tiêu, muốn đối phó người này, tất nhiên cực kỳ đơn giản. Những này đủ loại, thế nhân đều có thể tiếp nhận, ra ngoài ý định là, Nam Cung Phó Xạ tu vi, lại là địa tiên. Thiên hạ võ giả rõ như ban ngày, vị này Ly Dương Yên Chi bằng đầu, 7 ngày trước mới đại tông sư viên mãn tu vi. 7 ngày, ngắn ngủi 7 ngày, nàng liền trực tiếp đánh vỡ gông cùng xiềng xích, đặt chân điệu tiên cảnh giới. Đơn giản thần hồ kỳ thần, siêu việt tưởng tượng. Khoa trương nhất là, lúc trước cái kia Di Hoa cung đại cung chủ yêu nguyện, cũng là tình hình như vậy. Thế nhân có lý do hoài nghi, trong thiên hạ này tất cả đại tông sư viên mãn, chỉ cần vào thiên cơ lâu, lâu chủ liền có năng lực để hắn tại trong vòng 7 ngày đặt chân điệu tiên. Nghĩ tới đây, đến từ Cửu Châu các quốc gia các nơi tất cả mọi người, nỗi lòng đều như là cái kia ngập trời chi lãng, vô pháp bình lặng. Lầu 3, Hoa Sơn phái. Phong Thanh Dương hai mắt trợn thật lớn, vào đầu bứt tai, lo lắng bất phần. Ta cũng muốn trở thành thiên cơ lâu thị nữ, cho cái cơ hội à, thật, sinh hoạt mấy chục năm, Phong Thanh Dương vẫn là lần đầu như thế hận mình là nam tử thân. Bình thường đại tông sư viên mãn muốn đặt chân địa tiên, đơn giản khó như lên trời. Đừng nhìn liền cách xa một bước, nhưng chính là một bước này, lại là sắp thành trên vạn võ giả ngăn cản tại bên ngoài. Liền nói Phong Thanh Dương mình, hắn tại cảnh giới này đã chờ đợi mấy chục năm, thậm chí đời này vô vọng. Bây giờ, chỉ cần vào thiên cơ lâu trở thành thị nữ, cái gì đều không cần nỗ lực, liền có thể đặt chân địa tiên cảnh giới, ai có thể cự tuyệt? Nhạc Bất Quần sớm đã phát giác được, Ninh Trung Tắc hôm nay có chút không đúng, bất quá hắn không thèm để ý tâm lý Thủy Trung đang suy tư cái vấn đề, ta hiện tại đã cát, có thể vào thiên cơ lâu sao? Chờ một lúc muốn đi thử một chút, thử. Không chỉ có Phong Thanh Dương có ý tưởng, thiên cơ lâu bên trong tất cả viên mãn đại tông sư đều có ý tưởng. Bạch Ngọc đài trước, Hồng Thất Công con mắt đều nhìn thẳng. Hắn cách gần đó, có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia lục địa thần tiên uy năng mang đến khủng bố rung động. Trong lòng tất nhiên là hướng tới không thôi. Lao khất cái tuổi tác đích xác là hơi lớn, nhưng làm việc tuyệt đối lưu loát, chỉ cần có thể để ta vào thiên cơ lâu làm thị nữ, cái khác cũng không sao cả. Nếu có thể đột phá lục địa thần tiên, cái gì tôn nghiêm, thiết tháo, hắn đều có thể ném sau. Thật. Hoàng Dược Sư ngược lại không đến nỗi như vậy không thiết tháo, cưỡng ép nén xuống kích động trong lòng, thấp giọng suy tư, lấy Dung Nhi thiên phú, dung mạo, tuyệt đối có tư cách vào thiên cơ lâu. Nếu nàng thật có thể may mắn trở thành thiên cơ lâu thị nữ, ta chẳng phải là có thể một bước lên trời. Hoàng Dược Sư trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải nhanh lên đem Hoàng Dung cái kia nha đầu điên tìm đến, đưa nàng ném đến tiên cơ lâu bên trong. Âu Dương Phong đồng dạng ý động không thôi, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Âu Dương Khắc. Âu Dương Khắc lắc đầu liên tục, còn không ngừng lùi lại, âm thanh có chút sợ sợ, nhị thúc, ta là nam tử, liền tính ta muốn nhập thiên cơ lâu làm thị nữ, người ta cũng không cần a. Âu Dương Phong bất đắc dĩ thu tầm mắt lại, nhưng ánh mắt vẫn như cũ cực nóng. Bọn hắn hao tổn tâm cơ cướp đoạt cửu âm chân kinh, đó là muốn mượn môn kia công pháp đặt chân địa tiên cảnh giới. Bây giờ có cái tốt đẹp đột phá cơ hội bày ở trước mắt, như thế nào lại không ý nghĩ gì? Chỉ là Hoàng Lao Tả còn có cái nữ nhi, mà hắn lại là nhi tử, cũng không biết hiện tại đem Âu Dương Khắc tiểu tử này cắt tới kịp sao. Từ Phượng Niên người tê, không e dè mở miệng, đừng nói các nàng muốn nhập thiên cơ lâu, ta đều muốn đem mình cắt,
tới đây làm thị nữ. Vào Thiên Cơ lâu, liền có thể nhẹ nhõm đột phá tu vi, trừ nơi đây bên ngoài, Cửu Châu trong thiên hạ đâu còn có dễ dàng như vậy sự tình. Từ Kiêu Nghĩa tử Trần Chi Báo liên tục hít một hơi lãnh khí, lòng bàn tay đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, thậm chí đại đội trưởng Thương đều có chút cầm không được. Đây, khủng bố như vậy. Hắn vào địa tiên đã nhiều năm, lại là tại cái kia Nam Cung Phó Xạ trên thân cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Thậm chí, thật muốn đánh đứng lên, hắn khả năng ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Đùa gì thế? Bắc Lương Vương Tử Kiêu là gặp qua sự kiện lớn người, nhưng giờ phút này cũng không thể không cảm thán. Vào Thiên Cơ lâu, mới hiểu thiên địa sự rộng lớn, lúc trước chúng ta ánh mắt thực sự quá nhỏ hẹp. Có thể nhẹ nhõm đem đại tông sư viên mãn tu vi để thăng đến lục địa thần tiên, với lại không tổn thương sinh mệnh bản nguyên. Liên điểm này, Thiên Cơ lâu liền có thể trấn áp Cửu Châu thiên hạ, tất cả hoàng triều, tất cả thế lực đều chỉ có thể thần phục. Từ Bị Hùng dương mắt, nhìn qua phía trên bạch tí nữ tử kia, khiếp sợ, hâm mộ đồng thời, trong lòng còn hiện ra mãnh liệt hướng tới. Âm thanh vô cùng kiên định, ta đời này nhất định phải vào Thiên Cơ lâu. Lý Dương Yên chi bảng phân chủ bảng cùng phó bảng, Nam Cung Phó Xạ là chủ bảng đứng đầu, mà nàng là phó bảng đứng đầu bảng. Thật muốn so sánh đứng lên, nhiều nhất là dung mạo, khí chất không đủ khả năng, luận tu vi, thiên phú, Từ Bị Hùng tự nhận không kém. Chỉ cần ta có thể vào Thiên Cơ lâu, nhất định đến báo đại thủ. Hồng Thự cùng Khương Nghê hai nữ cũng có đồng dạng ý nghĩ. Mắt sáng như đuốc, tâm trí hướng về. Nói đúng ra, các nàng sớm đã co vào Thiên Cơ lâu dự định, mà đang nhìn xong Nam Cung Phó Xạ xuất thủ về sau, loại ý nghĩ này đạt đến từ chỗ không có mấy liệt. Chỉ cần có thể vào Thiên Cơ lâu, có thể đặt chân địa tiên, thu hoạch được báo thủ chi lực, các nàng cái gì đều có thể nỗ lực. Muốn từ đại tông sư viên mãn bước ra địa tiên cảnh giới, cái kia chính là thiên quân vạn mã qua cầu đập mục, khó như lên trời. Lâu bên trong các phương võ giả sẽ có kịch liệt như thế phản ứng, Phong Vô Ngân đều có thể lý giải. Bất quá, giao dịch cuối cùng phải tiếp tục. Hắn chính là không để lại dấu vết đánh ra đạo linh lực, rót vào đài bên dưới vị kia tử bảo cô nương thể nội. Hiên Viên Thanh Phong chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên một trận run rẩy, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Vội vàng mở miệng, "Ta nhập hạt, cái này rời đi, nàng hôm nay vào Thiên Cơ lâu, vốn là muốn diệt trừ Hiên Viên đại bản, chấm dứt hậu hoạn. Lão gia hỏa kia bởi vì xúc phạm quy tắc bị vô tình chăm sát, cũng coi là đạt được ước muốn." Lần nữa đối trên bạch ngọc đài có chút túi đầu, Hiên Viên Thanh Phong liền không có quá nhiều dừng lại, quay người hướng về bên ngoài đi đến. Nam Cung Phó Xạ ngôn ngữ nhìn như tuyệt tình, lại để lộ ra rất nhiều tin tức, đầu tiên, nói hai người quen biết là vì bảo đảm nàng tính mạng. Tiếp theo, tận lực đề cập Hiên Viên gia người không thể vào Thiên Cơ lâu, có phải hay không biểu lộ, chỉ cần nàng thoát ly Hiên Viên gia, liền cũng không bị hạn chế. Phần lớn võ giả đều còn đắm chìm trong vô biên trong rung động, thực sự khó mà bình phục. Nhưng lại đã có người đi đến cái kia bạch ngọc đài trước, bắt lấy giao dịch cơ hội. Lần này tổng cộng có hai người, đi tại phía trước là vị trung niên mỹ phụ, người mặc màu lam nhạt quần áo, thân hình vòn cao, thân thể nở nang, cực kỳ quyến rũ, thần thái không tầm thường. Mang trên mặt khăn che mặt, chỉ lộ ra nửa mặt dung nhan, minh diễm tuyệt tục đồng thời, lại làm cho người vô hạn mơ màng, tính danh, Trúc Ngọc Nghiên. Thân phận, Âm Quỷ phái trưởng môn. Tu vi, đại tông sư viên mãn. Mục đích, cầu 10 sách tiên ma sách tin tức, cầu đột phá địa tiên chi pháp. Trúc Ngọc Nghiên sau lưng, còn đi theo vị tiểu nữ, một bộ màu hồng váy dài hoàn mỹ làm nổi bật lên hắn linh lung dáng người. Da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt như vẽ, nhìn qua là vị nhu thuận tiểu nữ, thuần chân vô hạn. Nhưng trên thân tổng lộ ra yêu diễm quỷ mị chi ý tính danh, Loan Loan. Thân phận, Âm Quỷ phái thánh nữ. Tu vi, đại tông sư trung kỳ. Mục đích, vào Thiên Cơ lâu, bắt lấy tốc chủ. Chương 118. Hiên Viên lão tặc, hai họa bên trên ngàn tiểu nữ. Sư đồ hai người chậm rãi đi vào phía trước, nhao nhao cung kính hành lễ. Đại tùy Âm Quỷ phái trưởng môn Trúc Ngọc Nghiên, Âm Quỷ phái Loan Loan, gặp qua Thiên Cơ lâu chủ. Các nàng sắc mặt bình tĩnh như thường, khó lường gợn sóng, nhưng trong lòng sao lại không phải bị vừa rồi tràng cảnh làm chấn kinh. Loan Loan ánh mắt tại Nam Cung Phó Xạ cùng Lý Hàn Ý gì trên thân vừa đi vừa về dò xét. Thầm nghĩ trong lòng, tiên chi bằng đầu, đêm tuyết kiếm tiên. Trước đó là bởi vì bản cô nương không có tới, mới khiến cho các ngươi đoạt được tiên cơ. Về sau, các ngươi toàn diện đều phải đến cho bản cô nương nhường đường. Nàng vốn là ma môn yêu nữ, nhìn đến đồ tốt, liền muốn đem đoạt lại, chiếm làm của riêng. Không có tâm bệnh a. Thậm chí liền ngay cả vậy Trúc Ngọc Nghiên, trong lòng cũng nghĩ đến, Thiên Cơ lâu thị nữ, không biết phải chăng là có tuổi tác hạn. Chỉ cần có thể đột phá địa tiên, làm thị nữ lại như thế nào? Dù sao cũng chính là quét dọn vệ sinh, bưng trà dâng nước, làm ít chuyện vặt, không có gì lớn. Lúc này, xung quanh các phương võ giả nỗi lòng đã là dần dần hòa hoãn, ánh mắt thẳng tắp nhìn qua bạch ngọc đài lúc trước hai vị nữ tử. Nghe xong các nàng tự buộc lai lịch thân phận, lập tức tranh luận nổi lên bốn phía, Âm Quỷ phái Loan Loan. Đại tùy võ lâm hai vị tuyệt thế thiên chi tiêu nữ chí nhất. Đại tông sư trung kỳ. Quả nhiên là nàng. Vị tiên là Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên. Đã từng đại tùy đệ nhất mỹ nhân, bây giờ vẫn là khuynh thế tuyệt tục, diễm áp thiên bên dưới. Quả nhiên. Tuế Nguyệt không bao giờ bại mỹ nhân. Đây vừa so sánh, Từ Sam Long Vương đại ủy ti trực tiếp khóc choáng trên lầu. Phóng tầm mắt toàn bộ đại tùy võ lâm, mọi người đều biết tuyệt đại thiên tiêu, vẹn vẹn hai vị, thứ nhất, từ hàng tinh trai truyền nhân, kiếm tâm thông minh sư Phi Huyền, thứ hai, chính là Bạch Ngọc Đài lúc trước áo hồng nữ tử, Âm Quỷ phái thánh nữ Loan Loan. Hai vị cô nương kia, một chính một tà, một tiên một yêu, tính tình lẫn nhau đối lập, nhưng lại cùng là tuyệt đại thiên tiêu. Tâm trí kiến thức, thiên phú dung mạo đều không có thể bắt bẻ. Cộng đồng viết lên ra đại tùy võ lâm một đoạn giai thoại. Bây giờ cuối cùng nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Loan Loan nhìn qua cũng liền 20 tuổi, tuổi còn quá nhỏ, liền đã là đại tông sư trung kỳ. Nếu là đồng dạng tuổi tác, tất nhiên không kém gì trên bạch ngọc đài hai vị tiêu tuyệt đại sống tiêu. Nhìn qua đài bên dưới sư đồ hai người, Phong Vô Ngân thần sắc bình tĩnh như trước. Trong thiên hạ này, đối với hắn lòng mang ý đồ xấu nữ tử nhiều không kể xiết, còn không đến mức bị quặng lông đều không giải tiểu nha đầu cho hù sợ. Cho dù lại thêm Trúc Ngọc Nghiên, các nàng sư đồ hai người cùng tiến lên, cũng là nhẹ nhõm liền có thể ứng đối, không cần tiêu hao quá nhiều tinh lực. Trầm mặc phút chốc, Trúc Ngọc Nghiên cung kính mở miệng, "Thiên Cơ lâu chủ, hỏi thứ nhất, ta đại tùy ma môn." Còn chưa nói xong, liền bị Phong Vô Ngân đưa tay đánh gãy. Hai vị khách nhân trước tạm chờ chút, Hiên Viên Thanh Phong tuy là bởi vì xúc phạm quy tắc, bị khu trục ra ngoài. Bất quá ở trước đó, nàng lần đầu giao dịch đã đạt thành. Ta liền cho các ngươi nói đơn giản nói, Hiên Viên đại bản quá khứ nhân sinh. Hiên Viên lão gia hỏa đã chết, Phong Vô Ngân muốn không muốn quá nhiều đề cập. Lại không chịu nổi hiếu kỳ giả đông đảo. Đã là có thể thu được tiên cơ điểm số, lại sao có thể bỏ lỡ. Như Phong Vô Ngân đoán trước như vậy, theo hắn lời ấy rơi xuống, thiên cơ lâu bên trong tất cả mọi người lần nữa kích động đứng lên. Muốn giảng giải Hiên Viên đại bản quá khứ nhân sinh. Tốt, cái này tốt. Lâu chủ, ngươi người thật sự là quá tốt, nhà ta ưa thích. Ta là thật hiếu kỳ, đến tột cùng cái dạng gì quá khứ. Để lao ra hỏa kia tình mà chết, cũng không muốn bị lộ ra. Ta cũng giống vậy. Hiên Viên đại bản vì ngăn cản giao dịch, không tiếp vận dụng vũ lực, phá hư thiên cơ lâu quy tắc, bởi vậy có thể thấy được, hắn muốn ẩn tàng bí mật, tuyệt không đơn giản. Bây giờ, lao ra hỏa kia dù chết, nhưng hắn quá khứ nhân sinh, lại vẫn là khiến các phương võ giả tâm trí hướng về, hiếu kỳ không thôi. Thậm chí có không ít người nghĩ đến, chờ một lúc đi lên thu hoạch được giao dịch cơ hội, nhất định phải hỏi một chút. Không nghĩ tới, thiên cơ lâu chủ lại vẫn nguyện cáo chi. Quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Phong Vô Ngân chậm rãi mở miệng. Hiên Viên đại bản là cô nhi, tuổi nhỏ thì bị Hiên Viên gia lão tổ Hiên Viên Xây thu dưỡng. 21 tuổi, thừa dịp Hiên Viên Xây bệnh nặng, cùng tỷ thí, đem đánh giết, từ đó trở thành Hiên Viên gia chủ, lòng tin phóng đại. Khổ tu 10 năm, tiến đến khiêu chiến Thương Tiên Vương Tú, không địch lại, đổi học thường, luyện thương 10 năm, tiến đến khiêu chiến kiếm thần Lý Tuần Cương, không địch lại, đổi học kiếm, nộ kiếm thập năm, tiến đến khiêu chiến Cố Kiếm Đường, lại không địch, đổi học đao, luyện đao 10 năm, tiến đến khiêu chiến Long Hổ Sơn trưởng giáo Tề Vân Tránh, lần nữa không địch lại, triệt để trung thực, hoài nghi nhân sinh. Nghe xong đây đoạn ma huyễn quá khứ, thiên cơ lâu bên trong, các phương võ giả trên mặt hiện ra vẻ quái dị. Đủ loại tranh luận âm thanh bốn phía vang lên, khá lắm, chinh chiến nửa đời, duy nhất đánh thắng cũng giết chết người, là thu dưỡng hắn Hiên Viên Xây. Liên tục khiêu chiến nhiều người như vậy, toàn bộ bị thua, khó trách không dám được thế nhân biết. Không, 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 vẹn vẹn dạng này, hắn tuyệt đối sẽ không vì vậy vi phạm quy tắc. Không sai, lão gia hỏa cận kề cái chết cũng muốn ẩn tàng sự tình, khẳng định không đơn giản. Hiên Viên đại bản liên tục khiêu chiến các đạo cường giả, mấy lần bị thua, kiên nhẫn, tuy là trò cười, nhưng cũng thể hiện ra kiên cường chi trí. Vì che giấu chuyện này, lão gia hỏa không đến mức bước lên nguy hiểm đến tính mạng. Lại liên tưởng thoạt đầu trước Bắc Lương Vương Thế Tử Từ Phượng Niên ngôn luận, thế nhân đều có dự cảm, tiếp xuống mới là trọng đầu ý. Thế là, các phương võ giả phi thường có ăn ý dừng lại âm thanh, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trên Bạch Ngọc Đài. Phong Vô Ngân cũng không dừng lại, rất nhanh liền nói tiếp đến, 80 tuổi, Hiên Viên đại bản tu vi đạt đến tông sư viên mãn, hồi muốn mình đây thất bại cả đời, trong lòng tràn đầy không cam lòng, dần dần điên cuồng. Cuối cùng, hắn kiếm tẩu thiên phong, đem nguyên âm chưa tiết thiếu nữ xem như lô đỉnh, cưỡng ép rút ra nội lực đối phương cho mình dùng. Ngay từ đầu, Hiên Viên đại bản lựa chọn cải trang cách ăn mặc, khắp nơi ẩn tàng, xuống núi hái hoa, theo tu vi đột phá đại tông sư, hắn triệt để khống chế Hiên Viên gia, để tộc nhân bốn phía tìm kiếm đủ loại thiên phú không tồi nữ tử. Bình thường cô đương, cao môn quý tú, giang hồ hiệp nữ, chỉ cần bị để mắt tới, phần lớn khó thoát một kiếp. Đến cuối cùng, Hiên Viên đại bản triệt để điên cuồng, đưa tay vươn hướng Hiên Viên gia con cháu đời sau, hắn định ra quy củ, Hiên Viên gia hậu đại nữ tử, phàm là đủ tuổi 18, nhất định phải giao cho hắn bài trừ nguyên âm, tất cả nam tử cưới vợ, cũng nhất định phải từ hắn trước hưởng dụng. 30 năm ở giữa, dựa vào lô đỉnh đại pháp, Hiên Viên đại bản tu vi đạt đến đại tông sư viên mãn cảnh, sắp đưa thân địa tiên. Bị hắn thai hỏa nữ tử, đạt 1200 số lượng, trong đó phần lớn đều bị hắn tàn nhẫn giết hại, chỉ có một số nhỏ có thể bảo toàn tính mạng, nhưng cũng bị hại nặng nề. Phong Vô Ngân nói đến cực kỳ kỹ càng, chỉ vì các phương võ giả là thật hiếu kỳ. Ngôn ngữ đến lúc này, cuối cùng giảng giải hoàn tất. Hắn dừng lại âm thanh, ánh mắt đảo qua thiên cơ lâu bên trong đám người. Nguyên bản, các phương võ giả trên mặt đều mang ý cười, coi là còn có việc vui. Có thể nghe xong những này đủ loại, nụ cười trên mặt lại là triệt để cứng đờ, chậm rãi tiêu tán. Thân sắc, khí tức lộ ra ngưng trọng vô cùng, đem thiếu nữ xem như lô đỉnh, rút ra nội lực đối phương tu luyện. Thật là ác độc công pháp. 30 năm ở giữa, hai họa cô nương không giới hàng ngàn, xuất sinh, đây quả thực là xuất sinh. Thậm chí đem chủ ý đánh tới mình hậu bối con cháu trên thân, đây là người sao? Không bằng cầm thú. Hiên Viên Thanh Phong bị lão gia hỏa để mắt tới, không muốn rơi vào ma chảo, lúc này mới lựa chọn vào thiên cơ lâu cầu cứu. Khó trách, lão tặc tình nguyện xúc phạm thiên cơ lâu quy tắc, cũng muốn ngăn cản giao dịch. Giờ này khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều nặng nề không thôi, Hiên Viên lão tặc đem thiếu nữ xem như lô đỉnh, dùng để thăng mình, bị hắn thai họa nữ tử tổng cộng 1200 số lượng. Quả thực là nhân thần cộng phẫn, thiên lý bất dung. Cho dù hắn chết đến trăm lần, nghìn lần, cũng không đủ đền bù phạm phải tội nghiệp. Lúc trước có người không hiểu, Nam Cung Phó Xạ xuất thủ vì sao như vậy hung tàn, không chỉ có lấy tính mạng người ta, còn đem thi thể cắt đứt thành vô số mảnh vỡ. Mà bây giờ, bọn hắn chỉ cảm thấy, tiên tri bảng đầu xuất thủ vẫn là quá nhẹ, loại kia ác tặc, liền nên đem hắn thiên đao vạn quả, rút gân luồn ra, lại đem hắn ra thịt ném đến dã ngoại nuôi sói. Nam Cung Phó Xạ trong lòng cũng cảm thấy, cứ như vậy giết chết Hiên Viên đại bản, thực sự quá tiện nghi,
bất quá nàng hiện tại là thiên cơ lâu thị nữ, cuối cùng không thể quá tàn nhẫn, hết thảy đều phải lấy giao dịch làm đầu. Hoa Hoan phút chốc liền đem ánh mắt nhìn về phía đài bên dưới hai người, các ngươi muốn biết cái gì? Hỏi đi. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, hôm nay nên từ nàng đến chọn lựa tân thị nữ, có thể hay không được tuyển chọn, vẫn là phải xem những cô nương này biểu hiện như thế nào. Nghe xong cái kia hiên viên đại bản hành động, Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên ánh mắt bên trong cũng lóe qua nồng đậm sát ý, nàng tuy là ma giáo trưởng môn, không bao giờ giả nhân giả nghĩa, nhưng ma môn bên trong người làm việc cũng có mình chuẩn tắc, giống loại kia ác tặc, đơn giản liền không thể xưng là người. Loan Loan thấy sư phó nỗi lòng không đúng, chính là đi ra phía trước, cung kính bái nói, Thiên Cơ lâu chủ, hỏi thứ nhất, ta muốn biết như thế nào tập hợp đủ 10 sách thiên ma sách, lâu chủ tựa hồ cũng không thích lãng phí thời gian, cho nên nàng cũng không có quá nhiều ngôn luận, thẳng vào chủ đề. Bất kể nói thế nào, hiên viên đại bản cuối cùng đã bỏ mình, chỗ phạm tội nghiệt cũng sẽ theo hắn ngã xuống mà triệt để kết thúc. Các phương võ giả nhao nhao trở lại ánh mắt, nghe được Loan Loan giao dịch nội dung, lập tức tranh luận nổi lên bốn phía. Thiên Ma Sách, đại ủy võ lâm tứ đại kỳ thư chí nhất. Môn công pháp này sớm tại 200 năm trước ma môn phân liệt thì liền triệt để tan ra, như thế nào tập hợp đủ? Địa phương khác khẳng định là không có cách, nhưng lâu chủ tất nhiên biết được. Nếu thật có thể tập hợp đủ Thiên Ma Sách, Loan Loan cô nương thực lực, tất nhiên có thể nâng cao một bước. Thường tại giang hồ bên trong trà trộn giả, đối với cái kia Thiên Ma Sách, bao nhiêu đều có chỗ nghe thấy. Thiên Ma Sách cùng Từ Hàng Kiếm Điện, Trường Sinh Quyết, Chiến Thần Đồ Lục đều là tuyệt đỉnh công pháp, cùng xưng là đại tùy võ lâm tứ đại kỳ thư. Trong đó, Thiên Ma Sách là ma môn truyền thế công pháp, cùng chia 10 sách, hơn 200 năm trước, đại theo ma môn phân liệt, công pháp này cũng theo đó phân tán. Bây giờ, ma môn thiên chi tiêu nữ Loan Loan vào Thiên Cơ lâu, cầu 10 sách công pháp, hoàn toàn có thể lý giải. Những này là thế nhân có thể biết giải tin tức, bất quá bọn hắn tin tưởng, Thiên Cơ lâu chủ nhất định có thể lộ ra ánh sáng ra càng nhiều bí ẩn. Phong Vô Ngân cũng không sốt ruột trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía lầu 2. Lâu bên trong ánh mắt mọi người ngưng tụ, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ một thoáng, liền thấy đạo thân ảnh thuận theo lối đi nhỏ đi xuống lầu dưới đến. Đây là vị tuyệt mỹ thiếu nữ, một bộ màu xanh váy dài theo gió ma đãng, da trắng non nà, khuynh thế tuyệt trần. Luận dung mạo, cùng cái kia Loan Loan tương xứng, mỗi người mỗi vẻ. Nhưng khí chất lại là một trời một vực, Loan Loan lệnh yêu dị, mà nàng này tắc lệnh tiên linh. Tính danh, Sư Phi Huyên. Thân phận, đại tùy từ hàng tinh trai chuyên nhân. Tu vi, đại tông sư trung kỳ. Mục đích, cầu đột phá tử quan chi pháp. Chương 119. Cửu Châu có tồn tại hay không tiên nhân? Thấy Sư Phi Huyên xuất hiện, Loan Loan nhíu mày, biểu lộ tràn đầy không vui, làm sao âm hồn bất tán, Sư Nico, ngươi có ý kiến? Trước kia tại Đại Tùy giang hồ cảnh nội, Loan Loan mỗi lần xuống núi, tổng sẽ gặp phải đây thối Nico, bây giờ tới này Đại Minh Thiên Cơ lâu, lại cũng có thể gặp. Thật sự là suối quẩy. Sư Phi Huyên chậm rãi đi lên phía trước đến, khẽ lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh, ta nhưng từ không nói qua mình có ý kiến. Loan Loan đôi tay chống nạnh, thấp giọng nói, đã không có ý kiến, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn tại lúc này xuất hiện? Lúc này, Sư Phi Huyên đã đi vào đài trước, âm thanh vẫn lạnh nhạt như cũ. Chân dài tại ta trên thân, ta muốn đi nơi nào liền đi chỗ nào, có liên quan gì tới ngươi? Loan Loan trên mặt lóe qua vẻ khinh thường, nhẹ giọng cười nói, uổng cho ngươi còn tự xưng là danh môn chính phái, tự xưng quang minh lỗi lạc, bây giờ lại cũng sẽ đi này đầu cơ trục lợi bị ổi cử chỉ. Nàng như thế nào lại nhìn không rõ? Đây thối ni cô là đem nàng xem như công cụ, lợi dụng hai người thanh danh hấp dẫn thiên hạ võ giả chú ý, nhân cơ hội tới gần Bạch Ngọc Đài, thuận tiện tiếp xuống cướp đoạt giao dịch cơ. Sư Phi Huyên cũng không tới tranh luận, mà là ngược lại đem một quân. Người cái này yêu nữ, cố ý cùng ta lời nói khách sáo, kéo dài lâu chủ giao dịch thời gian, đến tuột cùng có gì ý đồ? Nghe nói lời ấy, Loan Loan hơi có chút kinh ngạc. Luận trên tay công phu, hai người tương xứng, nhưng luận công phu miệng, vẫn luôn là nàng chiếm thượng phong. Không nghĩ tới, đây thối ni cô lại vẫn học được phản kích. Xoa tay, kéo ống tay áo, đang chuẩn bị đại triển quyền cước, lại bị Trúc Ngọc Nghiên ngăn lại, không thể không lễ. Loan Loan nặng nề thở dài, đành phải trở lại ánh mắt, không còn tranh luận. Ngay sau, Thiên Cơ lâu chú định trở thành Cửu Châu thánh địa, nếu là bởi vì nhất thời khắc khẩu mà mất đi giao dịch tư cách, thực sự ngu xuẩn. Hai vị thiên chi tiêu nữ đấu võ mồm đồng thời. Thiên Cơ lâu bên trong các phương võ giả đã là lần nữa hoành động đứng lên, nàng đó là đại tùy một vị khác thiên chi tiêu nữ, Từ Hàng Tĩnh trai Sư Phi Huyên. Quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy, cùng là tuyệt đại mỹ nhân, lại một chính một tà, một tiên một yêu. Hai vị này thiên chi tiêu nữ nếu là đánh lên, cũng không biết ai có thể càng hơn một bậc. Hai vị cô nương đại khái bất phân cao thấp, nhưng ta khẳng định, các nàng liên thủ cũng đánh không lại lâu chủ, xin hỏi là bình thường đánh sao? Từ Loan Loan xuất hiện, thế nhân liền ở trong lòng chờ mong, như một vị khác thiên chi tiêu nữ cũng hiện thân tại Thiên Cơ lâu, thật là bực nào đặc sắc. Không nghĩ tới mới thời gian qua một lát, Sư Phi Huyên vậy mà thật hiện thân hình. Đại tùy giang hồ bên trong thanh danh vang vọng thiên hạ hai vị thiên chi tiêu nữ, hôm nay có thể đồng thời nhìn thấy, cũng coi là một cọc chuyện may mắn. Trên Bạch Ngọc Đài, thấy các phương võ giả tranh luận âm thanh dần dần ngừng, Phong Vô Ngân lúc này mới lên tiếng, Thiên Ma sách cách ra hơn 200 năm, trong đó có mấy sách công pháp đã sói mòn, muốn tập hợp đủ, đích xác không dễ. Loan Loan từ trước đến nay suy nghĩ nhạy cảm, trong nháy mắt liền phát hiện trong đó mánh khóe, lập tức bái nói, lâu chủ chỉ nói không dễ, cũng không nói không được. Vậy chính là có phương pháp. Xin mời cáo chi, Loan Loan vô cùng cảm kích. Phong Vô Ngân khẽ gật đầu, sau đó lại bổ sung, 216 năm trước, Đại Tùy Tà Đế hướng Vũ Điển, liền từng đem 10 sách Thiên Ma sách toàn bộ học được, luyện thành đạo tâm chủng ma đại pháp. Chỉ cần tìm được hắn, liền có cơ hội tập hợp đủ môn công pháp này. Đại Tùy võ lâm bí mật quả thật không ít, lại
rất nhiều liên quan võ giả đều là tề tụ ở đây, tiếp xuống chỉ có thể càng đặc sắc. Hôm nay buôn bán sau khi kết thúc, nói không chừng thật có thể thu hoạch được 10 vạn tích phân, mở ra trùng cực thưởng ao. Đối với đây, Phong Vô Ngân vẫn là rất chờ mong. Đài bên dưới, nguyên bản sắc mặt bình tĩnh sư Phi Huyên bỗng nhiên trong lòng giật mình, cái gì? Tà đế Hướng Vũ Điển không chết? Loan Loan đồng dạng mặt đầy kinh ngạc, cái gì? Hướng Vũ Điển tiền bối không chết? Liền ngay cả vậy Trúc Ngọc Nghiên cũng là cảm thấy nghi hoặc, cái gì? Tà đế còn chưa có chết? Đại Tú Ma môn truyền thừa mấy trăm năm, thực lực cường đại ma đế có hơn 10 vị, ở trong đó nổi danh nhất giả, khi đến cái kia Tà đế Hướng Vũ Điển, người này là đại tùy võ lâm hoàn toàn xứng đáng, một đời nhân vật truyền kỳ. Ma môn sở dĩ phân liệt thành hai phái sáu đạo, chính là bởi vì Tà đế Hướng Vũ Điển bỏ mình. Đây là đám người chung nhận thức. Nhưng bây giờ lâu chủ lại nói, Hướng Vũ Điển vậy mà không chết. Tà đế chi danh từng truyền khắp Cửu Châu thiên hạ, cho dù bây giờ đã qua đi hơn 200 năm, lại vẫn có không ít võ giả ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngày này cơ lâu bên trong, lập tức vang lên đủ loại tranh luận âm thanh, Tà đế Hướng Vũ Điển từng lấy đại viên mãn địa tiên tu vi, chinh chiến Cửu Châu, hắn vô thượng chi tư, phảng phất ngay tại hôm qua. Như loại này nhân vật truyền kỳ, sợ không phải sớm đã phá toái mà đi, đạt đến truyền thuyết kia chi cảnh. Trước đó ta không tin Cửu Châu có thiên nhân tồn tại, nhưng bây giờ, nói không chừng Hướng Vũ Điển thật đã thành tiểu thiên nhân. Một vị viên mãn địa tiên như thế nào đống nhiên bỏ mình? Tất nhiên là tìm được đột phá thời cơ. Hơn 200 năm trước, đã là lục địa thần tiên viên mãn, vô địch thiên hạ Tà đế Hướng Vũ Điển, chợt chết bất đắc kỳ tử. Tất cả mọi người đều có đoán cảm giác, việc này cũng không đơn giản. Đều tại suy đoán, vị tiền bối này có lẽ là chạm tới siêu thoát chi pháp, đã đặt chân tiên nhân chi cảnh. Nhưng suy đoán chung quy là suy đoán, thẳng đến tiên cơ lâu hành không xuất thế, tận mắt nhìn đến thủ đoạn thông thiên lâu chủ, thế nhân đều có dự cảm, có lẽ thiên nhân thật cũng không tiêu tán. Đây trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhao nhao đem ánh mắt chuyển tới Bạch Ngọc đại trước. Lâu 2, so sánh dựa vào bên trong một cái phòng. Võ đang phái Tống Viết Điểu, Tống Thanh Thư phụ tử ngồi vây quanh tại trước bàn, nằm ở chủ vị, là vị bạch mi tóc trắng, người mặc lam bảo mập lao đạo. Người này chính là võ đang khai phái tổ sư gia, Trương Tam Phong. Trước đây, mặc dù đã nghe đến đủ loại bí mật, có thể vị này đại viên mãn địa tiên thần sắc, một mực không có quá đại biến hóa. Nói thẳng giờ phút này, Trương Tam Phong đột nhiên sắc mặt ngưng lại, ngay cả khí tức đều không tự giác nặng nề mấy phần, Tà đế, Hướng Vũ Điển, hắn hẳn là thật chạm tới thiên nhân chi pháp. Với tư cách tung hoành thiên hạ mấy trăm năm tuyệt đại cường giả, Trương Tam Phong đối với từng cái thời đại đại viên mãn địa tiên đều có ấn tượng. Hướng Vũ Điển đích xác đã biến mất hơn 200 năm. Bây giờ Thiên Cơ lâu chủ nói người này không chết, vậy hắn trên thân tất nhiên ẩn giấu đi bí mật, rất có thể quan hệ đến thiên nhân. Nghĩ tới đây, Trương Tam Phong sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc đứng lên. Lầu 3, Bắc Lương Vương Tử Kiêu mang theo hai đứa con trai Từ Phượng Niên, Trần Chi Báo đã về đến phòng. Gian phòng bên trong còn có hai người, trong đó một vị là 7 ngày trước liền đã xuất hiện qua Xuân Thu Kiếm Giáp Lý Thuần Cương, một vị khác tên là Từ Hiển Bình, người này là Từ Kiêu cận vệ, đồng dạng cũng là đại viên mãn địa tiên tu vi. Hai đại cường giả đồng thời sắc mặt căng cứng, khí tức nghiêm trọng. Trầm mặc phút chốc, Từ Hiển Bình rốt cuộc mở miệng, "Lý Kiếm Thần, ngươi cảm thấy Cửu Châu thật có thiên nhân tồn tại sao?" Lý Thuần Cương lắc đầu, "Lão phu không biết. Trăm năm trước, hắn ngay trước Cửu Châu vô số cường giả mặt, vung ra tối cường một kiếm, muốn dẫn thiên nhân chi lực nhập thế. Cuối cùng lại đều là thất bại. Kể từ lúc đó, trên mặt nổi, hắn liền không còn đối thiên nhân ôm lấy bất kỳ ảo tưởng." Từ Hiển Bình khẽ khẽ thở dài, "Chúng ta tu đạo mấy chục, hàng trăm năm, cuối cùng mục đích chính là muốn đánh vỡ phàm tục hạn chế, đụng chạm đến cái kia thiên nhân chi pháp. Như Hướng Vũ Điển thật đã thành tiểu thiên nhân cảnh giới, đó là Cửu Châu chi vinh hạnh. Không biết bắt đầu từ khi nào, Cửu Châu thiên hạ tất cả mọi người, vô luận thiên phú mạnh cỡ nào, vô luận thực lực nhiều khủng bố, vô luận nỗ lực bao nhiêu cố gắng, cuối cùng muốn dừng bước tại đất tiên cảnh giới viên mãn, không cách nào lại tiến một bước. Nhưng bọn hắn tu hành nửa đời, thật vất vả mới có đây một thân tu vi, lại sao cam tâm như vậy dừng lại? Cơ hồ có thể nói, tất cả đại viên mãn địa tiên đều đối với thiên nhân cảnh ôm lấy ảo tưởng. Cũng không biết, thiên cơ lâu hành không xuất thế, có thể hay không mang đến tân tin tức." Lý Thuần Cương ngẩng đầu lên, nhìn về phía dưới lầu, khóe mắt lóe qua tinh quang. "Nói đúng không để ý, có thể thiên nhân hai chữ dụ hoặc quán triệt nửa đời, lại sao có thể triệt để thả xuống?" Bạch Ngọc đài trước, Loan Loan sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, phàm là lâu chủ cho là những phương pháp khác, nàng vô luận như thế nào đều phải thử một chút. Có thể lâu chủ lại nói, muốn nàng đi tìm đã biến mất hơn 200 năm ma môn tiên tổ, đây đích xác có chút ra ngoài ý định. Nàng chuyển qua ánh mắt, cùng sư phó Trúc Ngọc Nghiên đối mặt, vị này âm quỷ phái trưởng môn trầm mặc phút chốc, cuối cùng khẽ gật đầu. Loan Loan liền không có do dự, lúc này mở miệng, "Thiên Cơ lâu chủ, hỏi thứ hai, ta muốn biết Tà đế Hướng Hạ Nghệ đã quá khứ nhân sinh. Những người khác đều có thể cầu quá khứ nhân sinh, cầu kỹ càng giản giải, nàng tự nhiên cũng có thể. Như thế, không chỉ có thể biết được Tà đế chỗ, cùng trước mắt tu vi, còn có thể hiểu rõ hắn tu hành kinh lịch, tăng trưởng tự thân kiến thức cùng cảm ngộ. Nhất cử lưỡng tiện." Theo Loan Loan đây hỏi thứ hai rơi xuống, xung quanh tất cả võ giả trong nháy mắt kích động đứng lên, đủ loại tiếng hoan hô đan vào lẫn nhau, vang vọng thiên cơ lâu trong ngoài. "Cầu Tà đế Hướng Hạ Nghệ đã quá khứ nhân sinh, tốt. Cái này tốt. Ta liền muốn biết, hắn đây 200 năm đến tột cùng đi đến phương nào, phải chăng đã đạt đến thiên nhân chi cảnh?" Lắng nghe một vị cường giả tuyệt thế tu hành quá khứ, đối với chúng ta đến nói có ích vô hại, không chỉ có thể mở mang tầm mắt, còn có thể có cảm giác ngộ, hảo hảo nghe, tuyệt đối không sai. Hướng Vũ Điển năm đó vì sao đột nhiên biến mất? Đây trong 200 năm đến tột cùng đi phương nào? Phải chăng đã đạt đến thiên nhân cảnh giới? vị này đại viên mãn địa tiên trên thân ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, làm cho người hiếu kỳ vô cùng. Đây trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Sau đó, thần sắc kỳ ý nhìn về phía cái kia trên bạch ngọc đài, chờ đợi giải đáp. Cho dù không vì thời ra trong lòng nghi hoặc, liền đơn thuần nghe một vị tuyệt đại cường giả tu hành quá khứ, cũng có thể từ đó đạt được cảm ngộ, tăng cường tự thân. Cho nên tiếp xuống thiên cơ lâu chủ giảng giải nội dung, quả quyết không thể bỏ qua. Trên bạch ngọc đài, Phong Vô Ngân ánh mắt tùy ý quét qua, các phương khách nhân đều nín thở ngưng thần, hết sức chăm chú. Như thế cảm thấy hứng thú. Chuyện tốt. Cầm lấy trên bàn quạt xếp, có chút vỗ, nhìn như trang bức, thực tế là đang tiến hành thôi diễn. Mỗi lần trước khi giao dịch, hắn đều sẽ tiến hành đa phương thôi diễn, bảo đảm nói tới nội dung chuẩn xác không sai. Một lát sau, Phong Vô Ngân rốt cuộc thả xuống quạt xếp, chậm rãi mở miệng, hướng Vũ Điển, sinh ra ở 250 năm trước đại tùy võ lâm, vốn là bí tộc truyền nhân, ngoài ý muốn sói mòn, đắc ma môn cường giả Mặc Di Minh thu lưu. 6 tuổi thì bái làm sư, chính thức đặt chân tu luyện. 10 tuổi thành tông sư, 15 tuổi đột phá đại tông sư, 25 tuổi kế vị ma đế, từ ma tộc chí bảo Tà Đế Xá Lợi bên trong hấp thu tinh khí, đặt chân địa tiên cảnh giới. 34 tuổi, tu thành đạo tâm trùng ma đại pháp, tu vi cũng thuận lý thành trương đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới viên mãn. Cho tới bây giờ, vẫn là địa tiên viên mãn. Phong Vô Ngân biết thế nhân quan tâm nhất vấn đề là cái gì, luôn ngự đến lúc này, chính là triệt để dừng lại âm thanh.